biết vậy tôi nghe một thời kể công nữ tại kỳ thiên tình xa của thương gia khắm cô độc gần thành xa phê kỳ đêm gần bạn có một vị trời dung sáng cô thân thao quang chiếu giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi phật nữ đành để thế chôn
bóng rồi đứng một bên
cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành
nên ngài khi khi mận hoan nghĩ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân thân bên trí hiền cũng nhường mạng tôn thức là phúc lên cao thượng ở chú sư tên họ công đương trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi khéo hưng liền hồng tạo nói những lời chân chân là phúc lên cao thượng hiểu thần bằng chân thần cắm sông bờ và con sông bằng nghệ dương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên buộc mạnh khi không nổi lòng là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm án sự chế công say xưa tinh thần trong thiền pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính khiêm nhường khi chúng và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi su chạm biết đời
đấng không bóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nhưng mà Bụt Tha Giá, con là Nhà Nguyệt, thành kính đảnh lễ cho Tâm Đức Tăng Ni. Thánh chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ Nhật, 13 tháng 11 năm 2000, Phật lịch 2555, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 30 tối, Hoa Tân 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình tâm tạng thích giảng trong bộ kinh Majjhima Nikaya, đại kinh số 12, đại kinh sư tử hổng tiếp theo, sẽ do Thượng Tọa Tại Sư và Đại Đức Pháp Tính giảng giải, sự điều hợp của Đại Đức Pháp Đăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho về niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thích nó giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư ơn sinh minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay 13 tháng 11 2011, giáo trình tâm tạng thuyết giảng trong bộ kinh Đại Kinh Sư Tử Hống Đức Theo. Chúng tôi cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi dẫn cho bài học. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Ma ạ, Nam mô Sân Kha ạ. Quý vị có nghe được không? Alo. Dạ. Hôm nay thì đúng là ngày chủ nhật, là ngày của Pháp Đăng giảng, nhưng mà Thượng tọa Đại Siêu lại sắp xếp cho Lê Đức Pháp Tính và Thượng tọa Đại Siêu giảng. Và hôm nay thì chúng tôi lại điều họp theo chương trình MC thông báo là như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi xin dẫn nhập cái bài học hôm nay. Chúng ta học về bốn cái loại khổ hạnh mà trong cái bài kinh Đại Sư Tử Hống đó. Thì chúng ta đọc hai cái loại khổ hạnh, rồi chúng ta sẽ đọc hai cái loại khổ hạnh sau, chia làm hai phần giảng và để nói lại cái ý nghĩa thì có lẽ là sẽ có cái ít ngắn gọn mà có thể chúng ta dễ trình bày hơn. Còn nếu mà đọc hết luôn bốn cái loại khổ hạnh một lượt đó thì chúng ta rất là khó để mà nắm bắt hết. Trong bốn cái loại, đầy đủ bốn cái loại khổ hạnh, về khổ hạnh, ngày khổ hạnh đệ nhất, về cái hạnh bần quế đó, là cái hạnh dơ bẩn đó, thì ngài cũng là cái hạnh bần quế đệ nhất. Về cái hạnh yểm ly thì ta ngài cũng là yểm ly đệ nhất. Về hạnh độc cư ta cũng độc cư đệ nhất. Đó là ngài kể về cái từ cái thở xa xưa rất là lâu mà ngài đã tu hành những cái khổ hạnh đó. Và sau khi ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng giác á, thì ngài nhớ lại tất cả những cái chi tiết trong những cái đời sống xa xưa mà ngài đã chấp trì những cái lối tu khổ hạnh này, và ngài thuyết lên để cho những cái ngoại đạo đương thời họ khổ hạnh. Để họ thấy rằng cái sự khổ hạnh của họ đó nó không có ăn thua gì hết á. Với cái khổ hạnh mà cái đại khổ hạnh của ngài và cái đại bần quế, cái đại bất tịnh và cái đại hiểm ly độc cư, thì những cái đó là ngài tuyên bố hành đệ nhất như vậy, nhưng mà ngài không thấy đưa đến cái sự giác ngộ. Dù là những cái lối khổ hạnh đó ngài hành cực kỳ khổ hạnh, đến nỗi trong kinh để là da của ngài nhăn nheo như là cái bí, rồi mắt của ngài long lanh như là một cái giếng vậy. Mắt của ngài nó cái con ngươi nó thụt vô sâu ở trong đó, nó long lanh như cái giếng. Mắt của ngài nó sâu như vậy, thân thể của ngài nó dơ bẩn, rồi cái thân thể của ngài nó bụi đất á, nó đóng trên đó. Và ngài ở trong những khu rừng rộng, ngài không có một cái tiếng người, rồi ngài ăn những cái thân bò, những con bò, rồi ngài ăn những cái thân đó, rồi ngài đại tiện tiểu tiện ra là ngài ăn lại những cái điều đó. Thì chúng ta nghe bốn cái loại đại khổ hạnh này rồi thì chúng ta mới suy nghĩ được là một cái vị chánh đẳng giác, ngài đã hành qua tất cả những cái pháp và ngài biết được cái pháp nào đưa đến cái kết quả lợi ích và cái pháp nào nó không có đưa đến kết quả lợi ích. Thì chính bốn cái loại đại khổ hạnh này thì chúng ta sẽ nghe và ngài kể lại cái thở xa xưa ngài đã thực hành như vậy. Và khi ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng giác, ngài tuyên thuyết lên những cái pháp mà nếu người nào mà thực hành theo những cái pháp của ngài mà từ bỏ những cái lối tu khổ hạnh đó thì sẽ thấy được cái lợi ích. Khi mà thành tựu được những cái thánh thí, những cái thần thông, mình có thể tự nhớ lại những cái kiếp mà mình có thể mình thực hành, mà chúng ta thấy như là những cái người mà bị mắc nghiệp quả báo, còn những cái như là ông Trâm Bú Cá, ông tự ăn phân của ông. Nhưng mà nơi đây thì ngài tự hành những cái lối khổ hạnh đó do những cái tri kiến mà lúc bấy giờ ngài thực hành. Và khi ngài thành tựu, khi mà ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng giác, thì ngài nhớ lại những cái kiếp luân hồi và ngài nói cho chúng ta biết, để chúng ta thấy rằng những cái lối tu khổ hạnh nó cũng không có mang lại kết quả lợi ích, và chúng ta sẽ hiểu được những cái điều đó mà khi ngài thành tựu rồi ngài tuyên thuyết lên. Thì bây giờ có thể là MC đọc cho hai cái đoạn khổ hạnh đầu, và chúng ta sẽ theo như là cái chương trình chia ra, thì chúng tôi nhớ là như là đại đức thượng tọa Đề Siêu á, thì giảng trước là đức Pháp Tính giảng sau, thì chúng tôi điều hợp. Thì bây giờ quý vị đọc bài đi, rồi thỉnh thượng tọa Đề Siêu giảng trước, rồi sẽ thỉnh đại đức Pháp Tính giảng sau, hai cái khổ hạnh sau. Giờ con cũng kính đảnh lễ thượng tọa Đề Siêu mới vừa vào room mà. Bây giờ thì mời MC đọc bài ạ.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Mây, Sa Thú. Con kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã dẫn đọc bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc bài phần R1 khổ hạnh của Bồ Tát. Giáo trình Tam Tạng trích giảng trung bộ kinh Majjhima Nikaya chương 12, Đại Kinh Sư Tử Thống. Mahasiha Nada Sutta tiếp theo phần R1 khổ hạnh của Bồ Tát. Này Sariputta, ta thắng trí phạm hạnh đầy đủ bốn hạnh về khổ hạnh. Ta khổ hạnh để nhất về bằng uế, ta bằng uế để nhất về yểm ly, ta yểm ly để nhất về độc cư, ta độc cư để nhất. Này Sariputta, ở đây khổ hạnh của ta như sau. Ta sống quả thể, phóng túng, không theo khuôn phép, miếng đai cho sạch. Đi khất thực, không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại những cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những khối giả gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú. Không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không nhận ăn cá, ăn thịt, không uống rượu, nấu rượu men. Ta chỉ nhận đồ ăn tại một nhà, chỉ nhận đồ ăn một miếng, hay nhận đồ ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miếng. Ta nuôi sống chỉ với một chén, nuôi sống chỉ với hai chén, nuôi sống chỉ với bảy chén. Ta chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy ta sống theo hạnh tiết chế, ăn uống chưa đến nửa tháng mới ăn một lần. Ta chỉ ăn có lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, ăn hạt cải, mi vá, ăn gia dụng, ăn cấu, uống nước bột gạo, ăn bột quần, ăn cỏ, ăn con bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rừng để sống. Ta mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tẩm liệm rồi quăng đi, mặc áo chống tạo y, mặc vỏ cây pititaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh từng mảnh, da con sơn dương đen, mặc áo bằng bò cát tường, bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lanh cú. Ta sống nhổ râu tóc, ta theo tập tục sống nhổ râu tóc. Ta theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi, ta là người ngồi chờ họ, sống tinh tấn cao hạnh ngồi chờ họ. Ta dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng dáng gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông. Sống để bụi và nhớt che dính thân mình, sống và ngủ hoài, và ngủ ngoài trời, theo hạnh bả đâu nằm đấy. Sống ăn cách, ế vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh. Sống một đêm, tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. Như vậy ta sống theo hạnh, hành hạ, dùng dò thân thể theo nhiều cách. Này xa lưng nước ta, như vậy là ta khổ hạnh, là khổ hạnh của ta. Này sẽ đưa với tất ở đây, hạnh bằng quế của ta như sao? Trên thân ta bụi bặm chất đầy, trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng, như gốc cây trên đúc khá. Bụi bặm chất đầy, trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng cũng vậy. Này sẽ đi với tất, trên thân ta bụi bặm chất đầy, trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng. Này Sariputta, ta không nghĩ rằng với tay của ta hãy phủi sạch bụi bặm này đi, hay những người khác với tay của họ hãy phủi sạch bụi bặm này đi cho ta. Này Sariputta, ta không có nghĩ như vậy. Này Sariputta, như vậy là sự bằng uế của ta. Này Sariputta, như thế này là sự yểm nghi của ta. Này Sariputta, tỉnh giấc ta đi tới, tỉnh giấc ta đi lui, ta ăn cú lòng từ cho đến trong một giọt nước với tâm tư mong rằng ta không làm hại một chút sinh nhỏ nào trong những ác đạo của họ. Này Sariputta, như vậy là sự yểm nghi của ta. Này Sariputta, như thế này là sự độc cư của ta. Này Sariputta, ta đi sâu vào trong một khu rừng và an cú tại chỗ ấy. Khi ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người thợ rừng, ta liền chạy lại từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng mong họ đừng thấy ta, và mong ta đừng thấy họ. Này Sariputta, ta nghĩ rằng mong họ đừng thấy ta và mong ta đừng thấy họ. Này Sariputta, giống như một con thú rừng thấy người liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Cũng vậy này Sariputta, khi ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người tiểu phu, ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng mong họ đừng thấy ta và mong ta đừng thấy họ. Này Sariputta, như vậy là hạnh độc cư của ta. Này Sariputta, người ta bò bốn chân đến các chuồng bò. Khi các chuồng bò cái đã bỏ đi, này khi các người chăn bò không có mặt, rồi ta ăn phân các con bò con. Các con bò còn trẻ, các con bò còn bú. Khi nước tiểu và phân của ta còn tồn tại, ta tự nuôi sống với các loại ấy. Này Sariputta, như vậy là hạnh đại đức tịnh thực của ta. Này Sariputta, ta đi sâu vào một khu rừng rậm rạp kinh hoàng và an trú tại chỗ ấy. Này Sariputta, tại khu rừng rậm rạp kinh hoàng này, những ai còn tham ái đi vào khu rừng rậm rạp ấy, thời lăng tóc người ấy dựng ngược. Này Sariputta, rồi ta trong những đêm đông lạnh lẽo, giữa những ngày mùng 8 khi có chút rơi, trong những đêm như vậy ta sống giữa trời và ban ngày, sống khu rừng rậm rạp. Ta sống trong những ngày cuối tháng hè, ban ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng rộng rạp. Rồi này Sariputta, những bài kể truyền diệu từ trước chưa từng được nghe sau đây được khởi lên. Nay bị thiêu đốt, bị vuốt lạnh, cô độc sống trong rừng kinh hoàng, thần cuồng tăng ngồi không lửa ấm, ẩn sĩ trong lý tưởng đâm chiêu. Này Sariputta, ta nằm ngủ trong bãi tha ma, giữa trên một bộ xương. Này Sariputta, những đứa một đồng đến gần ta, gạt nhổ trên ta, tiểu tiện trên ta, rắc bụi trên ta và lấy que đâm vào lỗ tai. Này Sariputta, và ta biết ta không khởi ác tâm với chúng. Này Sariputta, như vậy là hạnh cứu xả của ta. Dạ, con đã đọc hết phần D1. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng phần 1 của bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. À quý vị, em sĩ có đọc hết cái phần trong cái phần khẩu hạnh chưa? Dạ, alo, quý vị có đọc hết phần khẩu hạnh chưa? Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Con là xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con là xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Hòa Thượng Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Thành cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, tiếp theo cái bài học bài kinh dài sư tử lắm này, thì ở trong cái giai thoại này thì là Đức Phật đã thuyết lại cho ngài Sariputta là ngài Xá Lợi Phất nghe về cái sự khổ hạnh của ngài. Thì qua cái phần chánh văn chúng ta vừa nghe đó, thì chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật trước kia đó, ngài là một cái vị Bồ Tát, ngài là một cái vị đạo sĩ mà tu tập về khổ hạnh. Ở trong những cái bản kinh chúng tôi đọc qua là các ngài nói là bậc vô song, có nghĩa là nói về cái sự khổ hạnh của ngài là vô song. Vô song ở đây có nghĩa là sao quý vị? Chưa có một người nào trong cái thời đó, chưa có một vị nào mà hành khổ hạnh như ngài. Qua cái phần chánh văn thì chúng ta thấy rằng tóm lại là có về bốn cái loại khổ hạnh. Ngài có bốn cái hạnh trong thời ngài là kêu vị ẩn sĩ. Thứ nhất á, là chúng ta thấy đó, nói về khổ hạnh á, thì ngài cũng là đệ nhất. Rồi thứ hai á, nói về nhơ bẩn, cái hạnh mà nhơ bẩn á, thì ngài cũng là đệ nhất. Rồi nói về cái hạnh thứ ba đó, về yểm ly á, thì ngài cũng là đệ nhất. Bồ Tát của chúng ta cũng là đệ nhất. Rồi nói về cái đập cơ, hạnh đập cơ á, thì Bồ Tát của chúng ta cũng là đệ nhất. Vì vậy á, mà các ngài nói á, cái sự mà tu tập khổ hạnh của Bồ Tát á, là như là một cái bậc vô song. Thì ở đây á, chúng ta nên biết rằng là đối với bậc vô song có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái thời gian đó mình không thấy được một cái vị nào mà hành khổ hạnh như vậy. Vậy thì kính thưa quý vị, đối với cái hạnh thứ nhất á, khổ hạnh Bồ Tát là đệ nhất về khổ hạnh. Vậy thì khổ hạnh nó như thế nào quý vị? Ngày tu tập cái sự khổ hạnh đó trong cái thời gian đó, ngày sống lõ thể, sống phóng túng, sống không có theo một cái khuôn khổ gì hết. Rồi khi mà ngày dùng vật thực á, thì bằng cái bàn tay của ngày mà ngày chỉ liếm cái bàn tay, hoặc là ngày dùng thức ăn, thì quý vị biết rằng là trong cái thời đó thì đối với mọi người á, mọi người ở trong thời Ấn Độ ngày xưa đó, thì có thể là ăn thì sẽ bốc và lấy tay bốc mà ăn. Nhưng mà sau khi ăn rồi thì sao quý vị? Dùng nước để rửa tay. Nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta đó, thì do cái sự khổ hạnh, do tu tập khổ hạnh nên không có rửa tay mà chỉ lấy lưỡi mà liếm cho sạch bàn tay. Rồi những cái cách mà ngài nhận vật thực đó, thì chúng ta thấy rằng đối với ví dụ như là vật thực đó, nếu mà ai mà nấu riêng cho ngài, ngài không nhận, ngài không dùng. Hoặc là những cái vật thực mà từ nồi, hoặc là từ chảo, hoặc là tại ngưỡng cửa vân vân, nói chung là ngài không có chịu dùng những cái vật thực mà ai mà dành riêng cho ngài. Rồi khi mà đến như vậy á, ngài chưa có khổ mạnh, ngài chưa có, ngài nghĩ rằng là ngài chưa có khổ mạnh nữa, nên lúc đó ngài mới dùng vật thực 2 ngày 1 bữa. Rồi khi đó từ từ ngài giảm dần, 7 ngày mới dùng 1 lần. Rồi riết rồi nửa tháng mới dùng 1 lần. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì ở trong cái đời sống của mình, mình thấy rằng là tu như thế nào thì tu, nhưng mà mình đâu có nhịn được, mình đâu có nhịn được như ngài. Ngài nhịn đến nỗi mà riết mà chúng ta thấy rằng là da của ngài, khi mà ngài muốn rờ vào da đó thì sẽ đụng vào xương sườn của ngài. Còn khi mà ngài muốn rờ vào xương sườn của ngài đó thì lúc bấy giờ ngài lại nói rồi chúng những cái bụng da của ngài nó ngăn lại. Rồi những cái chi tiết khác thì chúng ta thấy đó, ngài khổ hạnh đến nỗi mà khi mà ngài rờ lên cái người của ngài thì những cái sợi lông tai của ngài nó đều bị đụng hết. Do đâu quý vị? Mình thấy rằng thường thường tại sao mà trên cơ thể của chúng ta chúng ta rờ vào không có bị như vậy, mà đối với Bồ Tát của chúng ta thì bị như vậy, là do ngài không có dùng vật thực nữa, nên lúc bây giờ nó không có một cái chất bổ dưỡng, hoặc là nó cái đối với cái thịt và máu của ngài đó không có cái chất bổ dưỡng vào nữa, nên lúc bây giờ nó bị khô cần, từ từ là nó bị dần dần nó sẽ làm cho ngài như là không còn cái chất để mà nuôi dưỡng ở trên người. Rồi kế tiếp thì quý vị thấy là ngài dùng nửa tháng mới dùng 1 lần, nhưng mà lúc đó ngài cũng chưa chịu nữa. Ngài thấy rằng cái đời sống mà nó còn lệ thuộc vào vật thực, còn phải đi ra ngoài để kiếm vật thực để mà dùng thì ngài còn chưa chịu, ngài cũng không chịu nữa. Thì đến trong cái lúc đó ngài mới suy nghĩ ra còn đi khất thực là sẽ còn bị ràng buộc. Rồi như vậy ngài quyết định ngài sẽ dùng trái cây rừng, có nghĩa là những cái trái cây nào ở trên cây nó rụng xuống ngay chỗ ngài thì ngài lấy ngài dùng, ngài không ngài từ bỏ cái việc đi khất thực. Rồi biết rồi ngài thấy là mình còn đi tìm kiếm trái cây, có nghĩa là tâm của mình còn có sự mong muốn. Chính vì vậy mà ngài không dùng trái cây nữa. Ngài thấy cái điều này nó cũng còn bị ràng buộc nữa. Nên ngày những cái ngày mới dùng những cái đồ mà cũng như là những cái trái cây mà nó còn sót lại, hoặc là nó còn rơ rớt hay đó, ngày chỉ dùng những cái thứ đó thôi, ngày không đi tìm nữa. Rồi như vậy thì ngày cũng chưa chịu. Đối với cái thân của ngày thì ngày che thân bằng những cái loại vải thô. Rồi ngày rồi khi mà đối với thân thể của ngày như vậy ngày cũng chưa vừa ý nữa. Đối với tóc của ngài hoặc là râu của ngài, ngài cũng tự mình nhổ hết. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng trong cái thời đó người ta sẽ cạo, người ta sẽ cạo râu hoặc là cạo tóc, nhưng mà đối với ngài thì ngài cũng nhổ. Thì trong cái điều này thì quý vị biết rằng nếu mà mình thấy như vậy, mình thấy như vậy mình tưởng rằng là tâm của ngài có sự dao động, nhưng mà ở trong những cái bản kinh này chúng tôi đọc quý vị biết ngài khổ hạnh đến nỗi như vậy, nhưng mà ngài cũng chưa có bao giờ mà khởi lên một cái ý nghĩ từ bỏ về cái sự khổ hạnh này. Rồi có một cái điều đặc biệt như vậy nữa là quý vị, đối với tâm của ngài trong lúc đó vẫn có niệm, có nghĩa là ngài tâm của ngài không có bị dao động. Nhưng mà ở trong kinh nói rằng do cái sự khổ hạnh về thân của ngài nhiều quá, nên lúc đó thân của ngài nó bị đau, nên nó không có dẫn đến sự kinh ngạc. Thì ở trong cái đời sống của chúng ta thường chúng ta thấy đó, đối với mình nếu mà cái cơ thể của mình nó bị bó buộc hoặc là nó bị chi phối với thời tiết, hoặc là mình bị chi phối với một cái bệnh hoặc là một cái sự đói gì đi nữa, thì thân của chúng ta rất là khó mà có được cái sự mà an lạc về thân. Thì chính cái chỗ đó nó sẽ dẫn cho tâm của mình khó chịu. Quý vị thử nghĩ đi, mình ngồi ở một cái nơi nào mà nó nóng bức quá hoặc là nó lạnh quá thì tâm chúng ta sao sợ sợ hoặc là tâm của chúng ta sợ hãi, lo sợ về bệnh, lo sợ về điều này điều kia. Nhưng mà đặc biệt đối với Bồ Tát của chúng ta, tuy rằng những cái khổ hạnh đó ngày hành rất là nhiều, nhưng mà tâm của ngài không bị dao động. Bằng chứng là chúng ta thấy ngài xuất tâm từ đâu? Xuất tâm từ một cái vị hoàng tử. Nếu mà tâm của ngài lúc đó ngài mà dao động, ngài mà bỏ cuộc tu này thì ngài trở về với cái đời sống nhung lụa thì lúc đó vẫn được. Nhưng mà do cái năng lực của một vị Bồ Tát ở kiếp chót mà thành chánh đẳng chánh giác, rồi do cái phước báo ba la mật của ngài nó rất là nhiều rồi, nên dù cho có khổ hạnh bằng cách mấy đi nữa thì ngài cũng không có bị dao động về tâm. Vậy thì ở trong cái phần này thì chúng ta thấy rằng nói về cái phần đầu tiên nói về khổ hạnh thì Bồ Tát của chúng ta cũng là bậc khổ hạnh đệ nhất. Chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này nhiều khi mình thấy sự khắc khổ ở trong cuộc sống nó vừa vừa thôi, chứ nếu mà khắc khổ quá thì chúng ta thấy rằng mình rất là khó để mà mình duy trì. Nhưng mà đối với ngài thì ngài vẫn duy trì liên tục. Rồi sau đó ngài thấy rằng cái khổ hạnh này nó cũng ngài cũng chưa có vừa ý nữa, nên lúc bấy giờ ngài đã đổi qua cái khổ hạnh về nhơ bẩn. Khổ hạnh về nhơ bẩn như ở trong phần chánh ba này chúng ta nghe thì nó rất là dài, nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng cái khổ hạnh về nhơ bẩn có nghĩa là làm sao quý vị, có nghĩa là đối với thân ngài ngài để cho nó nọ thể như vậy, rồi bụi thì nó bám đầy lên nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm gì, nó cứ đóng thành tấm thành mảng vân vân, nó đóng thành miếng như vậy. Ngài không bao giờ mà có một cái ý nghĩ là dùng tay để phủi. Đối với chúng ta đó thì chúng ta thấy rằng thường thường quý vị thấy không, mình chỉ cần đối với cái cơ thể của mình chỉ có một chút xíu bụi nó dính thôi mình cũng cảm thấy khó chịu rồi. Thì còn đối với ngài thì chúng ta thấy rằng ngài để ở cái thân của ngài nó đóng bụi đóng lớp lớp đóng thành từng mảng từng miếng luôn, nhưng mà ngài chưa có một cái ý nào để mà ngài khởi lên cái ý mà ngài phủi những cái bụi đó đi. Thành ra chúng ta thấy rằng ở trong cái phần này mình thấy rằng nói đến Bồ Tát của chúng ta về cái sự khổ hạnh hoặc là những cái hạnh mà làm cho cái thân thể mình nó bị đau khổ á, thì ngài cũng đã từng trải qua. Nhưng mà đặc biệt ở đây chúng ta nên nhớ rằng khi mà ngài trải qua á, thứ nhất á, là ngài đã phát hiện được cái điều này nó chưa có tốt. Ở trong cái đầu bản kinh này thì chúng tôi lúc trước chúng tôi có đọc ở trong những cái quyển sách khác của các ngài ở tại đây, các ngài nói rằng những cái điều kỳ diệu xảy ra đối với Bồ Tát trong khi đó rất là lạ quý vị. Ngài nghĩ rằng đối với một cái dụng cụ mà để mà làm cho nó có lửa đó, thì khi mà cái dụng cụ nó mà chặt rồi mà gặp những cái cây mà nó vừa bị ướt, có nghĩa là nó còn những cái chất nhựa ở trong đó, mà khi mà nó ngoan vào ở trong nước thì dù cho mình làm cách nào đi nữa thì cái ngọn lửa nó cũng không có phát sinh. Có nghĩa là chúng ta thấy là ở trong cái thời đó đó, khi mà một người mà người ta muốn mà có được cái chất lửa để mà người ta sử dụng đó, thì người ta dùng một cái cây để mà làm ra lửa, thì người ta chẹt như vậy người ta phải dựa vào một cái cây khô nào đó thì để nó mồi lửa lên. Thì nhưng mà đối với một người mà khi mà dùng cái đồ chẹt mồi lửa đó mà mồi qua một cái cây mà nó còn cái chất nhựa nó nhiều mà nó được ngâm ở dưới nước nữa thì không bao giờ phát sinh được lửa. Thì cũng vậy đối với các vị sa môn bà la môn, khi mà đời sống tu tập mà đối với thân không có viễn ly hoặc là tâm không có viễn ly thì không thể nào đạt được cái sự giác ngộ. Đó là những cái điều kỳ diệu khi mà Bồ Tát suy tư, Bồ Tát biết được những cái điều đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với cái hạnh nhơ bẩn thì lúc bấy giờ ngài cũng là đệ nhất. Hồi nãy chúng tôi trình bày đến quý vị là cái sự khổ hạnh, cái sự khổ hạnh về sống mà phóng túng lọ thể, hoặc là sau khi ăn rồi liếm tay cho sạch vân vân, hoặc là dùng vật thực mỗi ngày một chút ít rồi giảm bớt dần dần, thì như vậy ngài cũng chưa vừa ý được. Rồi cái tiếp ngày qua đến cái hạnh nhơ bẩn, mà khi mà ngài ở đây một điều đặc biệt là chúng ta thấy đó, đối với ngài ngài đi qua một cái hạnh gì cũng vậy, một cái hạnh mà khổ hạnh hoặc là nhơ bẩn gì cũng vậy, ngài cũng đều là đệ nhất. Có nghĩa là ngài lúc đó chúng ta thấy rằng trong cái thời Ấn Độ ngày xưa đó thì cái sự khổ hạnh nó làm như là được mọi người đưa lên hàng đọc, mà hình như là không phải ở trong trong cái trong cái không phải là như ở trong cái thời xã hội Ấn Độ lúc đó, nhưng mà thời nay cũng vậy quý vị. Thời nay cũng vậy. Nếu mà hình như là chúng ta thấy rằng một cái người mà tu mà với cái sự hiểu biết chân chánh đàng hoàng thì ít có người nào quan tâm đến. Nhưng mà thường thường á, quý vị thấy rằng cái sự tu tập mà thuộc về mà khổ hạnh á, thì làm như đó là cái ý thức của chúng sanh. Như là đó là ý thức của chúng sanh. Cái phần này á, thì để một chút nữa chúng tôi sẽ triển khai đến quý vị. Còn kế tiếp á, là khi mà ngài tu tập về cái hạnh nhơ bẩn này rồi á, và ngài thấy, ngài quán xét, ngài thấy không có ai mà tập cái hạnh nhơ bẩn mà bằng ngài đó. Có nghĩa là đã tận cùng rồi, không còn gì để không còn gì để mà tu tập nữa rồi. Có nghĩa là đối với thân thể của ngài á, ngài đến nỗi mà chúng ta thấy rằng ở trong bản kinh mình nói là ngài không bao giờ ngài không bao giờ mà có cái ý nghĩ phải dùng tay để phủi bụi ở trên thân. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng là đến tận cùng rồi, bụi nó bám rất là đầy ở trên người, nhưng mà đối với ngài cái ý của ngài chưa có khởi lên nữa, thì đừng nói chi mà ngài lấy tay mà ngài phủi, cái ý cũng không có khởi lên cái điều đó. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng đối với ngài là cái hạnh mà thuộc về mà nhơ bẩn này đó, thì ngài lúc bây giờ ngài là đệ nhất rồi, không ai không ai mà bằng ngài. Rồi kế tiếp á, ngài thấy như vậy á, ngài cũng chưa có vừa lòng. Nên ngài đã bước ra một cái hạnh mới, đó là về cái sự yểm ly. Trong cái sự yểm ly này thì Bồ Tát của chúng ta cũng là đệ nhất. Quý vị biết thấy Bồ Tát của chúng ta yểm ly đến nỗi mà không, thường thường chúng ta thấy rằng yểm ly của Bồ Tát của chúng ta nó có một cái điều khác như vậy. Có nghĩa là trong khi ngài đi tới hoặc ngài đi lui á, ngài cũng có cái sự chú ý từng bước đi của ngài. Thường thường chúng ta thấy rằng có những nhà khổ hạnh á, tuy rằng người ta khổ hạnh nhưng mà người ta không có được bằng Bồ Tát của mình làm sao quý vị. Có nghĩa là không có an trú ở trong tâm tường, cứ đi tới đi lui, có khi dẫm đạp côn trùng. Nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta đó, khi mà tu tập về hạnh điển ly á, ngày đi rất là có cái sự tỉnh giác. Có nghĩa là ngày đi ngày có sự để muốn trong cái sự tu tập của mình mà phải làm hại chúng sanh khác. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng mình yểm ly, mình đi và mình tu tập ở trong rừng, có khi nếu mà mình không có sự chú tâm thì mình sẽ đạp dẫm lên côn trùng, hoặc là mình đi tới đi lui nhưng mà mình không có sự chú tâm thì mình sẽ có những cái suy nghĩ này suy nghĩ kia. Còn đối với Bồ Tát của chúng ta, một cái điều đặc biệt, khi mà ngài yểm ly thì ngài đi tới ngài đi lui, ngài có cái sự mà tỉnh giác. Có nghĩa là ngài biết mình ở trong khi ấy. Vì sao vậy quý vị? Vì ngài sợ làm hại đến chúng sanh khác. Ngay cả cái khi mà ngài uống nước cũng vậy, ngài cũng sợ làm hại những cái chúng sanh ở trong, những cái chúng sanh tuy là nhỏ nhất ở trong nước nhưng mà ngài cũng sợ nữa. Thành ra quý vị biết rằng khi mà ngài tu tập cái hạnh yểm ly này thì ngài ngoài cái sự mà ngài không có muốn tăng của mình mà sơ ý mà để mà làm hại những cái chúng sanh khác, nên lúc đó ngài an trú ở trong tâm từ. Cái tâm từ có nghĩa là ở đây một cái điều mà mọi người người ta đều tán thán Bồ Tát của chúng ta, có nghĩa là sao thôi, có nghĩa là ngài tu tập cái hạnh gì thì cái hạnh, có nghĩa là, nhưng mà lúc nào cái tâm của ngài cũng an trú ở trong tâm từ đối với chúng sanh. Có nghĩa là cái pháp tu của mình, giờ pháp tu của mình như thế nào mình không biết, nhưng mà luôn luôn lúc nào mình cũng có mong cho những cái chúng sanh đó không có bị cái sự di chuyển của mình mà làm hại chúng sanh đó. Một cái điều này là chúng ta thấy rằng một cái điều rất là đặc biệt. Có những người ví dụ như quý vị thấy rằng họ tu cái hạnh này hạnh kia, nhưng mà họ chỉ biết cho họ thôi. Có khi những cái lời nói của họ đó sẽ làm cho cái người khác buồn, hoặc là những cái cử chỉ của họ sẽ làm cho người khác buồn. Nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta, tuy rằng chưa thành Phật, chưa trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, đang còn ở trong cái thời gian tu tập, nhưng mà ngài vẫn có một cái tâm thương tưởng, thương xót với những chúng sanh, đến nỗi mà cái sự di chuyển của ngài, ngài không bao giờ có cái ý nghĩ là muốn có cái ý nghĩ mà làm hại chúng sanh khác. Thì đây là cái điều đặc biệt. Đặc biệt ở đây chúng tôi muốn nói mạnh với quý vị rằng rằng ở trong Bồ Tát của chúng ta có một cái quy luật rất là lạ. Khi mà tu tập một cái hạnh gì thì tu tập, nhưng mà ngài rất là sợ. Ngài không có, ngài có cái tâm là không bao giờ mà muốn sơ ý để mà làm hại chúng sanh khác, dù cho chúng sanh đó nó thuộc là nhỏ hay là nó thuộc là lớn. Thì đây là một cái điều đặc biệt. Rồi kế tiếp á, thì chúng ta thấy rằng đối với cái hạnh yểm ly của ngài á, ngài tu tập như vậy rồi, thì ngài thấy rằng ở trong cái thời đại đó, thì bây giờ đối với cái hạnh yểm ly thì cũng không có ai bằng ngài, nên ngài đã chuyển sang qua về cái hạnh độc cư. Cái hạnh độc cư này á, cũng một cái điều á, mà phải nói rằng khi mà mình không biết quý vị còn nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không. Thì quý vị biết rằng đối với cái hạnh yểm ly rồi, cái hạnh yểm ly rồi, thì bây giờ ngài thấy rằng không có còn cái gì, không có còn cái gì mà để mà yểm ly nữa hết, thành ra ngài đã chuyển qua cái hạnh độc cư. Thì quý vị thấy thường thường á, độc cư á, cái người mà độc cư á, thì dù sao á, người ta cũng có đôi lần người ta đi gần đến những cái nơi ví dụ như là nó vắng vắng đi, nhưng mà đối với ngài á, thì không có như vậy. Ngài đi thẳng một mặt sâu vào ở trong rừng. Rồi khi mà tại cái nơi đó, thì quý vị thấy thường thường á, nếu mà mình đi vô rừng á, thì mình sẽ mình lấy cái gì mình ăn. Nhưng mà đối với ngài, ngài đi sâu vào đó thì ngài không có sợ. Trong cái lúc mà ngài đi như vậy á, thì ngài căng, ngài chờ khi nào á, đến những cái người mà ví dụ như ngài muốn ăn cái gì á, thì ngài phải chờ những cái người mà chăn bò hoặc là chăn dê á, người ta đi, người ta thả những cái con vật đó đi ra ngoài á, thì ngài mới lợi ngay chỗ đó ngài tìm cái thức ăn. Thì trong cái sự mà độc cư của ngài á, thì ngài muốn lánh xa mọi người. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng ngài luôn luôn á, đối với chẳng những người mà thú cũng vậy, hãy khi mà ngài chỉ nhìn thấy ai thôi, thì ngài sẽ chạy vào bụi để mà ngài núp ở trong bụi. Có nghĩa là ngài độc cư, ngài muốn chỉ có một cái nơi nào đó, có một mình ngài thôi, chứ ngài không có thích gặp những người nào. Rồi quý vị thấy thường thường á, cái điều này á, nó cũng là một cái điều đặc biệt. Thường thường á, khi mà mình vào những cái khu rừng rậm á, thì quý vị thấy rằng cái chuyện gì nó sẽ xảy đến với mình, cái sự kinh sợ hoặc là cái sự kinh hoàng hoặc sợ hãi nó xảy đến với mình. Còn đối với ngài á, thì điều đó nó không có xảy ra cho ngài. Đối với Bồ Tát của chúng ta đó, là một cái điều đặc biệt, ngài không bao giờ mà xảy ra cái sự kinh hoàng hoặc là cái sự kinh sợ hết. Đến nỗi mà ngài thấy, ví dụ như chúng ta thấy ngài có một cái niệm rất là mạnh, ngài nhìn thấy người nào mà xuất hiện thì ngài lánh sang một cái bụi liền. Ban ngày thì ngài ở trong bụi, ban đêm không còn ai nữa thì ngài mới ra cái chỗ ngoài trời để mà ngài ngồi, ngài thiền định ở đó hoặc là ngài ngồi ngài tu tập ở đó. Rồi có một cái điều như vậy đó quý vị. Vào lúc mà mùa đông á, thì ngày đêm mùa đông á, thì ngày sẽ tắm rất là nhiều lần. Rồi đối với ban ngày á, thì ngày lánh vào một cái khu rừng sâu nào. Trong cái điều này á, thì chúng ta nội mà chúng ta đọc và nghe cái bài kệ mà của ngài, mà tự nhiên lúc đó có một cái điều kỳ diệu á, nó khởi lên trong tâm của ngài. Một cái bài kệ mà chúng ta, cái bài kệ này nó đã mô tả xuyên suốt về cái hạnh độc cư của ngài. Nay bị thiêu đốt, bị đốt lạnh, cô độc sống trong rừng kinh hoàng, trần truồng ta ngồi, không lửa ấm, ẩn thủy cân lý tưởng đâm chiêu. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình đi vào rừng á, nhiều khi á, mình đi với 2-3 người hoặc là mình đi với cả đoàn, nhưng mà mình vẫn còn thấy cái sự sợ hãi. Nhưng mà đối với ngài á, thì cái điều mà khi mà ngài đã quyết định tu tập về độc cư rồi á, thì lúc bấy giờ ngài luôn luôn ngài có cái ý nghĩ lánh xa mọi người. Có nghĩa là dù cho thú cũng vậy nữa, khi mà ngài thấy những con thú nó đi ngang qua đó, ngài cũng lánh mặt vào. Còn cái nơi nào mà không có người thì ngài sẽ xuất hiện ra nơi đó. Thì chính chúng ta thấy rằng khi mà ngài tu tập như vậy, thì ngài cũng chưa có thấy được nữa. Nên ngài có cái ngài muốn bước qua cái sự tu tập về trú xã. Thì cái sự trú xã của ngài lúc bấy giờ thì cũng không ai bằng. Chúng ta thấy rằng đối với ngài trú xã là sao quý vị? ngài tìm một cái tha một hậu địa, ngài vô trong đó ngài ở. Khi mà ngài ở trong đó rồi á, thì dù cho những cái đứa trẻ nó có làm gì ngài, ngài cũng trú xả, có nghĩa là ngài không khởi lên cái ác ý hoặc là cái tâm mà muốn làm hại lại đứa trẻ đó. Hoặc là đối với những người á, khi mà người ta thấy ngài như vậy, người ta thấy ngài như vậy á, thì người ta đem những cái gì đó thức ăn đến cho ngài á, thì ngài cũng không dùng. Thì cái điều này đây là một cái điều rất là đặc biệt đối với Bồ Tát của chúng ta. Đến nỗi mà quý vị thấy rằng Bồ Tát của chúng ta trong những cái thời gian mà khổ hạnh như vậy á, trong cái những cái thời gian mà khổ hạnh như vậy á, thì quý vị biết rằng có những vị thiên nhân thấy ngài thấy ngài đang đi kinh hành mà ngài gục ngã xuống, ngài gục ngã xuống, thì các vị thiên nhân đó mới tưởng là ngài chết rồi, nên đã đi về báo với đức vua Tịnh Phạn. Nhưng mà đức vua Tịnh Phạn lúc bấy giờ nghe cái sự kiện đó mới hỏi con ta có thành Phật chưa, thái tử Sĩ Đạt Ta có thành Phật chưa. Thì lúc đó các vị thiên nhân mới trả lời cho đức vua Tịnh Phạn nghe là đã chết giữa đường rồi, chưa có tu tập thành công mà đã chết giữa đường rồi. Thì quý vị biết rằng đối với cái khổ hạnh của ngài á, đến nỗi mà ngài chết ở ngày xỉu giữa đường như vậy. Nhưng mà đối với đức Bồ Tát của chúng ta đó, trong khi đó các cái vị thiên nhân là sợ cái điều mà của ngài á. Các vị thiên nhân là tưởng ngài chết, nhưng mà ngài không phải là chết. Về báo với đức vua Tịnh Phạn thì đức vua Tịnh Phạn không có tin, đức vua Tịnh Phạn không có tin cái điều đó, vì rằng đức vua Tịnh Phạn tin chắc rằng đối với con của ngài là thái tử Sĩ Đạt Ta, nếu mà chưa thành Phật chứng đẳng chứng giác, chưa có thành Phật thì cái vị đó sẽ không có bao giờ mà chết. Rồi đến nỗi mà các vị chư thiên hoặc là những người khác người ta không, bây giờ người ta cũng không biết Bồ Tát của mình nó có màu da gì. Vì sao vậy quý vị? Vì đối với Bồ Tát của chúng ta lúc đó khổ hạnh quá rồi, thành ra da nó không có, như là nó không có, mình nhìn vào mình không có biết được, mô tả được cái màu da của ngài nữa. Thường thường đó mình thấy rằng da mình á, dù có thế nào đi nữa mình cũng nhìn được cái màu da, có khi là màu đen, hoặc là có khi là chúng ta có khi là những người mà người ta có cái cơ thể nó tốt á, có khi nó màu đỏ hồng vân vân. Thì nhưng mà đối với Bồ Tát của chúng ta do khổ hạnh quá rồi, nên không có còn nhận ra được màu. Mà đến nỗi các vị chư thiên thì tưởng ngài đã chết, cũng như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, đối với Bồ Tát của chúng ta tuy rằng tu tập về khổ hạnh nhưng mà tâm bị đau, không có kinh ngang, nhưng mà tâm của ngài luôn luôn lúc nào cái niệm của ngài cũng vững chắc. Có nghĩa là sao quý vị? Khi mà ngài đi kinh hành ngài té quỵ xuống, nhưng mà với một cái tư thế là nó không có bị tổn hại gì về thân. Thường thường nếu mà chúng ta thấy rằng mình mà không có niệm mạnh mà đột ngột mà sức khỏe của mình nó bị tụt giảm xuống thì có thể chúng ta té đủ kiểu hết. Nhưng mà đối với ngài thì rơi xuống với một cái tư thế là nó không có bị tổn hại về thân. Thì trong cái phần này là do đâu quý vị? Do cái niệm của ngài trong lúc đó nó mạnh. Có nghĩa là chúng ta rồi cộng thêm cái yếu tố mà mình nhìn thấy cái sự khổ của ngài nó rất là nhiều, nhưng mà ngài không có cái ý nghĩ trở về hoàng cung, hoặc là ngài không có ý nghĩ về từ bỏ. Thành ra chúng ta thấy rằng cái điều khổ hạnh của ngài đây là một cái điều rất là đặc biệt. Thì vì vậy mà mình thấy rằng ngài là một cái bậc đệ nhất về khổ hạnh, một cái bậc vô sanh, không có ai mà được như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng nếu mà một người nào đó trong thời đó mà người ta khổ hạnh đi, người ta có làm mà được giống như ngài, hoặc là gần giống như ngài, nhưng mà tâm của người ta sẽ bị thối thất. Còn đối với ngài thì ta ngài không có bị thối thất. Vậy thì chúng ta thấy rằng qua những cái hình ảnh đó, qua những cái hình ảnh này thì mình thấy đối với cái sự khổ hạnh của ngài thì không còn gì để tả nữa. Không còn một cái người nào mà hành được như vậy. Nếu mà ở trong cái bài kinh, trong cái bản kinh này chúng ta mà đọc kỹ đi, chúng ta đọc kỹ đi thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự khổ hạnh này không có còn cái gì mà để tả, hoặc là không có còn một cái đối tượng nào để mà so sánh bằng. Vậy thì trong cái giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta trong cái điều này khi mà Đức Phật thuyết giảng cho ngài Sariputta nghe là ngài Xá Lợi Phất nghe về bốn cái khổ hạnh của ngài thứ nhất là cái gì bốn cái hạnh của ngài. Thứ nhất là khổ hạnh Bồ Tát của chúng ta cũng là đệ nhất. Rồi đối với cái hạnh mà nhơ bẩn thì Bồ Tát của chúng ta cũng là đệ nhất. Rồi đối với cái hạnh về yểm ly Bồ Tát của chúng ta cũng là đệ nhất. Rồi đối với cái hạnh mà về độc cư thì Bồ Tát của chúng ta cũng là đệ nhất. Đệ nhất có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là bây giờ trong cái thời đó tìm một người khổ hạnh như ngài nữa thì không có người mà khổ hạnh như ngài nữa. Vậy thì qua cái bốn cái hạnh mà ngài đã hành trì này thì chúng ta nghĩ như thế nào quý vị? Có một điều ở đây là chúng ta phải nhớ rằng cái sự mà khổ hạnh này nó là một cái sự tinh tấn, một cái sự tinh tấn rất là dũng mạnh. Qua những cái hình ảnh nào mà chúng ta nói là tinh tấn và dũng mạnh, lúc mà Bồ Tát của chúng ta tập những cái hạnh này, tu tập những cái hạnh này thì dầu chỉ còn da thôi cũng không bao giờ mà có cái sự thối thất. Dầu cho cái cơ thể đó chỉ còn gân thôi cũng không thối thất. Dầu cho cái cơ thể này chỉ còn xương thôi hoặc là máu thịt nó khô cạn luôn, nó khô nó cạn lại cũng không có thối thất, không có sự thối thất. Thì đây là cái sự tinh tấn của ngài rất là dũng mạnh. Vậy thì nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với cái sự khổ hạnh này cuối cùng thì sao quý vị? Cuối cùng thì nó không dẫn đến cái sự giải thoát. Có nghĩa là cuối cùng nó không làm cho ngài đạt được cái sự giải thoát bằng cái đường lối là khổ hạnh. Vì vậy mà ngài có cái sự từ bỏ. Nhưng mà ở đây chúng ta phải biết rằng những cái điều này là nói lên những cái điều này đến chi quý vị? Mình thấy rằng đối với cái sự khổ hạnh này nó rất là khó thực hành. Thành ra đó khi mà đối với một cái vị chánh đẳng chánh giác trước khi mà trở thành một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác thì phải có trải qua cái sự khổ hạnh. Vậy thì ở đây có một cái điều như vậy nè quý vị. Vậy thì đối với những cái có thể mình hỏi rằng tại sao mà những cái vị Bồ Tát phải thực hành khổ hạnh? Rồi vậy thì có phải là những vị Bồ Tát đều phải thực hành khổ hạnh thì nếu mình đối với những vị Bồ Tát mà không thực hành khổ hạnh thì có thể mà chứng đắc được quả vị chánh đẳng chánh giác không quý vị? Thì cái điều này chúng ta thấy rằng đối với một cái người mà khi mà chứng được chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là một cái vị Bồ Tát nào đó mà muốn chứng được chánh đẳng chánh giác thì không là phải là cái điều mà cần thiết là phải gì quý vị? Pháp độ ba la mật, có nghĩa là pháp độ ba la mật, cái mười pháp ba la mật đó mà cái vị đó tu ở trên cái đỉnh cao, có nghĩa là tu để mà tạo những cái tạo trữ tích trữ những cái phước báo ba la mật mà để hướng đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác, thì cái điều này nó là chủ yếu. Nhưng mà tại sao mà Bồ Tát của chúng ta phải thực hành khổ hạnh như vậy? Tại sao vậy quý vị? Tại vì chúng ta thấy rằng thường thường ở trong cái thời nào cũng vậy, chúng sanh thì có cái khuynh hướng hình như là thích về khổ hạnh, vì vậy mà đối với những vị mà chứng được chánh đẳng chánh giác thì phải trải qua cái thời kỳ khổ hạnh. Thì nếu mà không ít thì cũng nhiều, hoặc là không nhiều thì cũng ít. Có nghĩa là sao quý vị? Thì chính Bồ Tát đã trải qua trong cái thời kỳ khổ hạnh này rất là dài, rất là lâu, thì chính cái chỗ đó ngày sau này ngày mới phá được cái khổ hạnh kiến. Có nghĩa là quý vị thấy rằng khi mà ngày chứng được quả chánh đẳng chánh giác là trong cái thời đó rất là nhiều người khổ hạnh, rất là nhiều vị ẩn sĩ khổ hạnh, nhưng mà lúc đó khi mà nghe nói về cái hạnh của Bồ Tát trước kia là cái vị khổ hạnh thì không có vị ẩn sĩ nào, không có cái vị bà la môn nào mà có sự khổ hạnh bằng ngài. Thì chính cái chỗ này nếu mà ai, ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu ví dụ như bây giờ mình giỏi về một cái môn gì đi, mình giỏi về một cái môn gì, mình rất là thiện xảo về một cái môn gì, thì bây giờ mà có ai mà học về cái môn đó hoặc là có ai là phe tài về cái môn đó, chỉ nghe về trước kia mình đã từng thực hành cái môn đó như thế nào à, thì lúc đó người ta cũng đã phục rồi, à, người ta cũng đã phục rồi chứ à, khỏi cần có sự mà à, tranh cãi qua lại. Thì ở đây thì ý chúng tôi muốn nói rằng đối với, tại vì ở trong cái thời gian đó à, cái phần lớn của chúng sanh à, thường thích về khổ hạnh à, rồi vậy thì một cái vị chánh đẳng chánh giác á, à, phải trải qua một cái thời kỳ khổ hạnh à, không nhiều thì cũng phải ít à, để chi vậy quý vị? Chính cái sự thực hành đó mình mới phá được cái khổ hạnh kiến, có nghĩa là mình mới phá được à, những cái sự hiểu sai của những cái chúng sanh đó à, cũng như là một cái dụng cụ mà muốn à, làm ra lửa à, thì phải gặp một cái cây khô à, một cái cây khô à, không có bị chất nhựa hoặc là à, được để ở trên một cái vùng đất khô, thì cái này nó khi mà nó à, nó chẹt với nhau hoặc là nó cọ sát với nhau thì mới phát sinh lên được lửa. Thì cũng vậy à, đối với một người à, dù khổ hạnh như thế nào đi nữa nhưng mà vẫn còn à, chưa có tâm viễn ly, chưa có tâm viễn ly à, có nghĩa là những cái phiền não và cái môi trường được phát sinh phiền não nó vẫn còn nhiều thì không thể nào mà đạt đến cái sự giác ngộ à, không thể nào mà đạt đến cái sự giác ngộ được hết. Thành ra đó à, chính cái một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác á phải trải qua một cái thời gian khổ hạnh, thì khi mà trải qua rồi á mình mới có những cái kinh nghiệm đó, thì trong cái thời đó những vị ẩn sĩ nào khổ hạnh cách mấy đi nữa thì cũng không bằng Đức Phật à. Rồi cái đây là một cái nhờ như vậy á, mà mới phá được à, những cái khổ hạnh kiến này à. Rồi kế tiếp nữa chúng ta thấy rằng à, tại sao mà Bồ Tát của chúng ta à, tại sao mà Bồ Tát của chúng ta mà có sự khổ hạnh á? Quý vị biết rằng à, trong cái bài kinh này mô tả như vậy á, nhưng mà ở trong những cái đoạn khác á, chúng ta bắt gặp được á, đối với Bồ Tát của chúng ta đó là khổ hạnh tới 6 năm à, 6 năm rừng già à, có nghĩa là à, đối với hồi lúc trước chúng tôi đọc á, thì à, có những cái quyển kinh á, giải thích rằng có những vị chánh đẳng chánh giác á, à, khổ hạnh à, chỉ có à, không tới 6 năm à, hoặc là cái vị nào khổ hạnh ít nhất là cũng phải là một tuần lễ à, thì à, còn đối với Bồ Tát của chúng ta đó là có 6 năm khổ hạnh là tại sao vậy quý vị à, tại vì Bồ Tát của chúng ta à, do ở trong quá khứ đó, à, là một cái vị à, tên là Châu Thiện Bá à, cái vị này vô phạm vào một cái lỗi lầm khi mà cái người bạn của mình à, rủ mình đi nghe pháp, thì cái vị đó mới nói rằng à, đi đến đó nghe những cái vị sa môn nào chập đó à, nghe những cái điều mà những vị đó nói để làm chi à, thì do cái này á, là chúng ta thấy rằng là à, ngày à, khi mà ngài có sự xúc phạm à, vào một vị chánh đẳng chánh giác à, nên cái nghiệp của ngài à, khổ hạnh nó mới dài như vậy. Thì à, vậy thì cái điều này á, chúng tôi muốn nói ra ở đây để làm chi quý vị à, chứng tỏ rằng à, cái sự khổ hạnh này á, thứ nhất á, là do mình là một cái vị chánh đẳng chánh giác thì phải có trải qua một cái thời gian khổ hạnh, không nhiều thì cũng phải ít à, đây là cái điều là ở hiện tại à, rồi do cái nhân ở quá khứ á, à, thì nếu mà cái vị đó nó à, do cái ví dụ như là tại sao mà thực hành khổ hạnh mà trong cái thời gian nó rất là dài như vậy à, là do cái nghiệp của ngài ở trong quá khứ ngài đã xúc phạm đến một vị chánh đẳng chánh giác à, thành ra cái thời gian khổ hạnh của ngài à, rất là dài. Nhưng mà dù gì đi nữa đó à, thì chúng ta thấy rằng á, đối với cái sự khổ hạnh này á, cuối cùng thì sao quý vị à, cuối cùng á, nó chỉ là chứng tỏ cho mình có cái sự tinh tấn vô song à, có nghĩa là nhiều khi á, mình thấy rằng là nhiều khi mình nhìn lại cái thời gian à, mình à, tu tập khổ hạnh vừa rồi á, thì mình thấy á, có quan hỷ á, thì cũng có cái sự quan hỷ à, quan hỷ là tại sao quý vị à, mình có cái tâm rất là tinh tấn à, nhưng mà có một cái điều á, là nó bị à, sai lầm, có nghĩa là sao, có nghĩa là cái sự khổ hạnh này nó không có dẫn đến sự giải thoát à, nó không có dẫn đến cái sự giải thoát à, dù cho ngày à, chúng ta thấy rằng ngày tu tập khổ hạnh đến nhiều đến chừng nào đi nữa, nhưng mà nó cuối cùng á, thì nó cũng không phải à, không phải dẫn đến cái sự giải thoát. Vậy thì ở trong cái phần khổ hạnh này á, ngày Đức Phật á, ngày thuyết cho ngày Sariputta là ngày Sariputta nghe về những cái điều này để chi người à, để nói cho ngài Sariputta nghe à, về cái điều này đấy à, rằng là ngài chưa có cái gì mà ngài chưa từng à, tu tập qua à, thành ra Tu Na Cát Tá đó à, nói những cái điều đó à, đối với Đức Phật thì nó không phải à, nó không có hợp với ngài. Thường thường á, chúng ta thấy rằng một cái vị mà đối với một cái vị chánh đẳng chánh giác đó, thì chúng ta thấy rằng qua những cái thời kỳ mà ngài tạo trữ những cái phước báo ba la mật á, à, thì cái phước đó nó rất là nhiều rồi thành ra đó, khi mà ngài thực hành cái gì á, nó không phải là chân lý hoặc là nó không dẫn đến giải thoát á, thì ngài chỉ tu tập một thời gian thôi, rồi cuối cùng ngài cũng từ bỏ và ngài theo một cái con đường, một cái con đường khác để dẫn đến sự giác ngộ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đối với một vị chánh đẳng chánh giác, hoặc là một cái vị, nhất là vị chánh đẳng chánh giác, thì cái sự khổ hạnh này nó sẽ trải qua đối với ngài. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái sự khổ hạnh này không bao giờ dẫn đến sự giải thoát, không bao giờ dẫn đến sự giải thoát. Cái sự giải thoát là phải do mình tu tập một cái đường lối chân chánh, có một cái sự hiểu biết đúng đắn đàng hoàng, thì cái sự giải thoát nó sẽ hiển lộ với những cái người mà có cái sự hiểu biết đúng đắn. Nhờ như vậy mới có sự tinh tấn đúng đắn. Thì trong cái phần khổ hạnh này thì tóm lại là chúng ta thấy rằng đối với những cái điều này chúng ta đã học, đã đọc qua để chi, để mình biết rằng là đối với cái sự khổ hạnh này chúng ta đều là đệ nhất hết. Bồ Tát là có nghĩa là Đức Phật chưa thành bậc giác ngộ thì ngài đã từng trải qua những cái giai khổ này hết rồi. Mà không những ngài trải qua, nhưng mà ngài trải qua với một cái sự độc nhất vô song, có nghĩa là không có ai bằng ngài hết. Nhưng mà cuối cùng chúng ta nên nhớ rằng cái sự khổ hạnh này không có đưa ngài đến sự giải thoát, thành ra ngài đã từ bỏ. Đây là cái giai thoại mà ngài đã kể lại cho ngài Sariputta nghe về bốn cái hạnh của ngài. Thứ nhất là khổ hạnh, thứ hai là nhơ bẩn, thứ ba là yểm ly, thứ tư là có cái hạnh độc cư. Mà trong bốn cái hạnh này ngài đều là một cái bậc vô sanh, có nghĩa là không có ai thực hành bằng ngài. Vậy thì cái giai thoại này thì tính bậc chi tăng con xin được trình bày đến đây. Và con không biết rằng là bây giờ là sẽ có câu khẩu lừng hay là vị MC sẽ đọc tiếp một phần cuối nữa để thỉnh sư phụ trời siêu thuyết giảng. Bây giờ thì có lẽ các vị MC sẽ liên lạc với vị điều học, sau đó thì sẽ mời MC đọc hoặc là sẽ thỉnh vị giảng sư để điều học trong buổi học ngày hôm nay. Và cuối cùng con xin cuối cùng thì con xin dâng cái phước này đến các vị chư tăng và chia điều đến quý tu nữ và các vị thiện nam thánh nữ, mong quý vị được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì con xin thỉnh Đức Pháp Tăng điều học. Nam mô Bổn Sư.
Dạ, sa thủ kính tri ân đại đức Phật tử đã giảng cho đồng đạo của đại học hôm nay. Bây giờ thì theo như thường lệ thì chúng ta sau khi giảng phần nào rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận phần đó. Sau khi thảo luận xong thì chúng ta sẽ giảng tiếp phần khác. Dạ, nam mô Bổn Sư Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức đang hiện trong gương. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và giờ đây thì chúng ta bước qua cái chương trình thảo luận. Thì cái câu thảo luận đầu tiên thì có lẽ là con kính thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu quan hỷ thảo luận. Bà Thượng Tọa Tỳ Siêu rằng trong kinh mô tả rằng Đức Phật của chúng ta ở trong giai đoạn của kiếp chót thì ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Như vậy thì ở trong cái thời gian mà ngài thực hành khổ hạnh đó, và rất là cực hành khổ hạnh như vậy, thì chúng ta được nghe mô tả rằng thân của ngài đó có thể là cái da bụng của ngài có thể đụng với là cái xương sống, rồi da có thể nhăn nheo, má có thể cốt lại, mắt có thể tụt sâu rồi, giống như hai cái giếng được mô tả vậy đó. Thì điều này đó thì 32 tướng đại nhân, tức là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của ngài có còn không? Thì con kính thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu quan hỷ. Thì con thấy cái câu này rất là hay, bởi vì cái điều mà khi mà 32 tướng tốt mô tả 32 tướng tốt thì ngài phải đầy đặn, điều đặn trong cái cơ thể, ở thân cái thân của ngài, rồi các cái sắc gì nó đều tốt hết. Nhưng mà nếu như mà ngày khổ hạnh như vậy thì 32 tướng tốt có thể còn hay không, hay là nó còn như thế nào, hay là nó mất, hay là mất thì sao, thì con cũng tính từng tờ tự chịu quan hỷ thảo luận cái câu số 1 ở trong cái bài học cái đoạn này ạ. Dạ, con kính tính từng tờ. Dạ, chúng tôi nói quý vị có nghe được không ạ? Alo? Dạ, cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe được không? Dạ, nghe rõ hả? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bạch Thượng Đạo Tự Siêu, con không biết là Thượng Đạo có nghe được không ạ? Ồ, vậy hả? Thượng Đạo đã rời rung rồi. Có lẽ là bị trục trặc thôi. Thì có lẽ là xin mua cái câu thứ hai đi, để thỉnh đại thỉnh đại Đức Pháp Đăng gửi khỏi phải mất thời gian đó, thì thỉnh đại Đức Pháp Đăng thảo luận cái câu số 1, số 2 trước đi. Quý vị có thấy là Thượng Tọa Tự Siêu trở vô chưa? Dạ không biết là đại đức Pháp Đăng có chút máy không? Nếu đại đức Pháp Đăng có chút máy, đại đức quan hệ cho tín hiệu để thỉnh đại đức quan hệ thảo luận cái câu số 2 trong thời gian chờ Thượng Tọa Tự Siêu trở lại. Dạ kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Ở đây cái câu 2 được đặt ra đó là vì sao một vị Bồ Tát ở kiếp chót để trở thành một vị Phật đó, lại đi lạc đường khổ hạnh vô ích như vậy? Thì câu được đặt ra là như vậy. Thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận cái câu số 2. Dạ, kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Cái đoạn này thì theo chúng tôi thì với cái sự đọc kỹ lại mấy lần thì chúng tôi thấy như thế này. Có lẽ là chư tăng vị nào cũng nghĩ rằng cái này là ngay cái kiếp hiện tại này, nhưng mà riêng về chúng tôi đó thì chúng tôi thấy ở trong cái đoạn này thì không phải là trong cái kiếp hiện tại này, vì chúng ta nghe lại những cái khúc mà những cái đoạn sau thì mình sẽ thấy. Thì ngài nói về năm cái loại sanh thú và ngài kể lại tiếp đến bốn cái loại khổ hạnh. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đoạn này thì có một cái đoạn trong chú giải của ni sư Trí Hải nói, và trong cái bài kinh thì chúng tôi cũng đọc tới đọc lưu mấy lần. Có lẽ là chúng tôi nói gửi quý vị để ý, có lẽ là chúng tôi có hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu rồi nhưng mà Thượng Tọa chưa có trả lời. Thì ở trong đây thì Quý Thế Tôn ngài nói như thế này nè quý vị đọc lại quý vị sẽ thấy được. Cuối cùng ngài bác bỏ những cái chủ trương sai lầm của ngoại đạo, ngài chủ trương chứng được sự thanh tịnh nhờ luân hồi, nhờ tái sinh, nhờ an trú trong một cái loại sinh, một cái loại tái sinh nào, nhờ tế tự, nhờ thời lửa. Phật cho biết không có cõi luân hồi nào ở đấy mà ngài không trải qua một thời gian khá dài, và không có cõi nào ngài chưa từng tái sinh an trú trừ ra năm tịnh cư thiên. Nếu ngài tái sanh vào năm tịnh cư thiên thì ngài không trở lại thế gian này. Đó là chúng ta học trong A Di Đàm, chúng ta thấy rõ ràng người mà sinh vào năm tịnh cư thiên thì không trở lại. Và ngài kể lại trong cái kiếp mà ngài khổ hạnh như vậy đó, ngài cũng đã làm tất cả những cái tế tự như là thờ lửa trong một thời gian dài, lúc còn làm vua dòng Sát Đế Lì hay là dòng Bà La Môn giàu có, nhưng mà không có lợi ích gì. Thì ngoại đạo cho rồi cái ngày khúc cuối nữa thì ngài nói rằng ngoại đạo cho rằng cái người còn trẻ thì cái trí tuệ minh mẫn như cái người tuổi già thì lú lẫn, nhưng mà Đức Phật ngài nói trong cái giác pháp hiện tại của Đức Phật á, thì có bốn cái vị đệ tử trên 100 tuổi, nhưng mà những vị này á, có đầy đủ biện tài, và bản thân ngài cũng đã 80 tuổi rồi nhưng mà ngài vẫn thừa sức giảng những cái trí tuệ biện tài bậc nhất. Và còn một cái đoạn nữa trong chánh kinh á, thì chúng tôi muốn đọc lên đây để nói, vì chúng ta thấy nếu mà giảng theo cái cách mà nói rằng cái đây là cái hiện tại thì chúng tôi thấy nó hơi là lạ, nên chúng tôi không có dám nói, và chúng tôi chỉ xác định khi mà nào mà chúng tôi xác định xong rồi chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận cái câu đó. Đây nè, chúng tôi sẽ đọc cho quý vị nha. Sự thanh tịnh được nhờ món ăn, nói chúng ta nhờ trái táo, và họ nghĩ trái táo, họ ăn hột táo, họ uống nước táo dưới nhiều hình thức. Này Sariputta, ta tự xưng ta chỉ ăn một trái táo. Này Sariputta, có thể các ông nghĩ, các ngươi nghĩ như sao? Trái táo thời ấy to lớn. Này Sariputta, chớ có hiểu như vậy, vì trái táo thời ấy nó giống với trái táo hiện tại. Này Sariputta, trong khi ta sống chỉ ăn một trái táo, thân thể ta trở thành hết sức ốm yếu, vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành những cọng cỏ hay là đốt cây, vì ta ăn quá ít. Ở trong đây có một đoạn nữa gì, ngài nói đến ngài ăn một hột gà, một hột gạo, và ngài nói với ngài Sariputta, đừng nghĩ rằng ngày xưa, đừng nghĩ rằng ngày xưa cái hột gạo đó nó lớn mà bây giờ hột gạo nó nhỏ. Và trong cái chú giải của Ni Sư có nói rất là rõ ràng là ngài ngài nói dù là một cái hột đậu hột mè vậy đó, các vị đó cũng đừng nghĩ là ngày xưa là ngài ăn như vậy thì lớn, bây giờ nó là nhỏ, nó không phải. Chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy nha. Có thể các ngươi nghĩ như sao, hột gạo thời ấy to lớn. Này Sariputta, chớ có hiểu như vậy, điều gạo thời ấy giống hột gạo hiện tại. Này Sariputta, trong khi ta sống chỉ ăn một hột gạo, thân thể ta trở thành hết sức ốm yếu vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như là cọng cỏ hay những cái đốt dây leo khô héo vì ta ăn quá ít. Thì ở trong cái đoạn chú giải á, thì chúng tôi nghe rất là, chúng tôi coi lại đó, thì ngài nói quý vị đọc hết cái bản luôn đó thì quý vị sẽ thấy được cái chúng tôi muốn trình bày. Vì ngài nói rằng trong cái thời gian ngài làm sắc đế lỵ á, hoặc là bà la môn, ngài từ bỏ, ngài tu những cái lối khổ hạnh này đó, nhưng mà ngài không sanh về năm tịnh cư thiên. Nếu mà ngài sanh về năm tịnh cư thiên thì ngài đã không trở lại kiếp này. Đây chúng ta thấy có một đoạn nè. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự luân hồi mà xưa kia ta không trải qua một thời gian khá dài từ phi với các vị tịnh cư thiên. Này Sariputta, ta luân hồi tại tịnh cư thiên thì ta đã không trở lại đời này nữa. Này Sariputta, có một số sa môn có chủ thuyết như sau, có tri kiến như sau, sự thanh tịnh chứng đạt nhờ sự sanh khởi. Này Sariputta, không dễ gì tìm được sự sanh khởi mà xưa kia ta không trải qua một thời gian khá dài trừ phi với các vị tịnh cư thiên. Này Sariputta, nếu ta sanh khởi tại tịnh cư thiên thì ta không trở lại đời này nữa. Đây là một cái, chúng tôi nghĩ rằng cái đoạn này chúng ta phải đọc kỹ lại luôn á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái này là ngài nói đến những cái kiếp mà ngài luân hồi và ngài thực hành những cái loại khổ hạnh này, chứ không phải ngay cái kiếp hiện tại này. Vì trong kiếp hiện tại này chúng ta cũng thấy ngài khổ hạnh, nhưng mà ngài không có khổ hạnh giống như cái khổ hạnh này. Chúng tôi nghĩ rằng ngài nói trong đây có những cái tế tự và không tìm được cái thở xưa, sự tế tự mà xưa kia ta không làm trong một thời gian khá dài, khi ta làm vô sắc đế lỵ hoặc là làm lễ đoán đảnh, làm một vị bà la môn giàu có. Này Sariputta, có một số sa môn nghĩ rằng những chủ thuyết như sao, có cái chứng giải như sao, sự thanh tịnh nhờ chứng đạt nhờ thờ lửa. Này Sariputta, không dễ gì tìm được sự thờ lửa mà xưa kia ta không làm trong một thời gian khá dài, vì ta làm bị sắc đế lỵ, có làm lễ quán đảnh hay là bị bà la môn giàu có. Khi đọc hết cái đoạn cuối đó, thì chúng ta thấy rằng không phải cái khổ hạnh này Đức Phật ngài kể trong cái kiếp hiện tại này. Dù chúng ta vẫn biết trong cái thời gian 6 năm khổ hạnh thì ngài vẫn thực hành khổ hạnh, nhưng mà chúng tôi nghĩ cái đoạn này là ngài kể lại cái đoạn quá khứ, cái sự quá khứ của ngài, nên chúng tôi muốn khẳng định cho quý vị là ngài nói về năm cái sanh thú đó, thì chúng tôi nhớ lại trong đoạn này chúng tôi thấy rằng năm cái sanh thú mà người ta nghĩ như vậy đó, thì ngài mới kể lại bốn cái loại khổ hạnh của ngài. Nhưng mà ngài cho biết rằng những cái loại khổ hạnh đó nó không có đưa đến cái sự thanh tịnh. Dạ được. Bây giờ thì con xin trả lời cái câu thảo luận số 2. Con xin trả lời câu thảo luận số 2. Thì ở trong câu số 2 á, thì hiện tại có hỏi rằng cái khổ hạnh đó thì 30 cái đại nhân, 32 cái đại nhân tướng và cái 80 vẻ đẹp của ngài đó. Thì con xin trả lời như thế này. Quý vị quan hỷ cho lại cái câu thảo luận để chúng tôi nhìn cái câu thảo luận quý vị. Vì sao một vị Bồ Tát kiếp chót đủ sức để thành Phật mà lại đi lạc đường khổ hạnh vô ích như vậy. Ở trong cái câu này thì chúng ta biết rằng á, nếu mà nói rằng cái kiếp chó của Ngài á, thì chúng ta thấy rằng cái khổ hạnh nó là cái thông lệ của 30 thông lệ. Nhưng mà cái khổ hạnh 6 năm á, là cái biệt nghiệp duyên của Ngài. Và nếu mà đã là cái biệt nghiệp á, thì Ngài cũng phải trả thôi. À, mà có nghĩa là bằng cái cách là Ngài thực hành cái khổ hạnh đó 6 năm. Và Ngài kể lại cái kiếp mà khổ hạnh đó là do cái quả ngày xưa kiếp làm Bồ Tát Chô Tí Ba La và thanh niên Khatikavá đó mà Ngài đã xúc phạm đến Đức Phật Kassapa. À, thì chúng ta biết rằng đối với một vị chánh đẳng giác á, Ngài có thể những cái nghiệp nó hiện khởi á, thì nó hiện khởi những cái lối đó đó nó chỉ hiện khởi khi mà Ngài chưa có giác ngộ thôi. Chứ còn khi mà Ngài giác ngộ rồi á, thì những cái đó nó không có nữa. À, nên có những cái nghiệp á, nó sẽ trả mà sau cái thời gian giác ngộ. À, còn những cái nghiệp mà nó không thể trả được, chúng ta thấy nó thể có một cái hình thức khác mà chúng ta nói quý vị để ý chút xíu là đối với một vị chánh đẳng giác ấy, thì không có thể có ai hại chết được. Đây là một cái điều đặc biệt của vị Bồ Tát chánh đẳng giác. À, nên Ngài không có thể nào chết được. À, nên á, cái nghiệp mà khổ hạnh 6 năm này á, là cái nghiệp mà Ngài có thể là nó trổ trước khi mà Ngài giác ngộ. À, chứ còn khi Ngài giác ngộ rồi thì những cái nghiệp nó sẽ không có những cái nghiệp như vậy. À, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. À, nên chúng ta thấy rằng Ngài khổ hạnh đến 6 năm bị cái kiếp Ngài làm Bồ Tát mà Chô Tí Ba La đó, Ngài xúc phạm đến Đức Phật Kassapa. À, khi mà thanh niên Khatikavá nói lại cái bài pháp mà Bồ Tát Chô Tí Ba La mới có một cái sự coi thường, nghĩ rằng cái pháp thoại này chỉ là nói đến đức tin thôi chứ còn chưa có gì sâu xa đến cái sự giác ngộ hết. À, nhưng mà khi mà gặp được Đức Phật Kassapa rồi đó thì Bồ Tát Chô Tí Ba La mới xuất gia và nói với thanh niên Khatikavá, cái pháp mà nó thù dữ như vậy tại sao lại không xuất gia. À, thì thanh niên Khatikavá mới nói rằng vì có mẹ mù loà nên phải nuôi mẹ. À, và Bồ Tát Chô Tí Ba La xuất gia với Đức Phật Kassapa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng muốn nói đến cái loại khổ hạnh mà Ngài trải qua đó thì Ngài cũng cho biết cái đó là cái khổ hạnh mà riêng 6 năm đó chỉ riêng cái nghiệp của Ngài mà Ngài phải trả thôi. Chứ còn đối với các vị Bồ Tát đó, thì khổ hạnh nó cũng là cái thông lệ của 30 cái thông lệ, nhưng mà chỉ khổ hạnh có 7 ngày thôi. À, như vậy thì chúng ta thấy đó, dù những cái lối khổ hạnh đó nó là một cái quả mà Ngài phải trả, nhưng mà nó cũng không có thể nào mà làm cho Ngài mất đi được. Bởi chúng ta đến chúng ta tin tưởng một điều là vô tịnh phận vô tin tưởng một điều là dù khổ hạnh như vậy nhưng mà lúc Bồ Tát chúng ta cũng chưa có chết được, phải đắc đạo quả. Và tin đó là ta tu đà tiên, hoặc là tin những cái người mà đã coi cái tướng của Đức Bồ Tát rồi và tin những cái điều kỳ lạ mà lúc Bồ Tát Ngài sanh ra đó, thì đến vô tịnh phận dương phải khi mà những người thương buồn, những cái người đó báo đó, thì Ngài không tin đó là vì con của Ngài nhất định sẽ thành Phật. Dù là có khổ hạnh đó nhưng mà cũng không có thể nào đoạt được cái mạng của vị Bồ Tát chánh đẳng giác. Và chúng tôi nghĩ cái đoạn đó là như vậy. Nên á, chúng tôi xin trả lời cho cái câu 2 á, là cái khổ hạnh đó là một cái nghiệp quả, mà đã làm cái nghiệp quả thì nó sẽ có một cái sức mạnh để chi phối. Nhưng mà rồi cái Phật quả của Ngài chưa có thành á, những cái khổ hạnh nó có một cái thời gian rồi Ngài cũng nhận diện ra nó được. Chúng ta thấy như là Đức Trời Giới Thích mà dùng cái đàn để mà đàn á, thì Ngài cũng đã hiểu được và Ngài từ bỏ cái lối khổ hạnh đó. À, thì đây là một cái điểm mà chúng ta nghĩ ở trong cái câu thảo luận số 2 này, chúng ta xin trả lời là như vậy. Vì không có phải là ngày những cái lối mà hành trì đó thì Ngài cũng hành trì qua, nhưng mà thực sự đó những cái lối hành trì đó Ngài biết được. À, Ngài biết được cái lối hành trì đó, khi mà có một cái sự tác động nào đó thì Ngài sẽ nhìn nhận được cái lối hành trì đó là không có đúng, và nó với cái thời gian là 6 năm khổ hạnh cũng vừa với cái nghiệp quả rồi quý vị. À, chúng ta thấy đối với một vị Bồ Tát chánh đẳng giác á, thì những cái điều gì nó xảy ra nó gần như là một cái sự xảy ra với một cái thời gian như vậy thôi, chứ còn nó không kéo dài nữa. À, thành ra cái nghiệp quả nó chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà khi Ngài thành tựu Phật quả thì Ngài cho biết rằng cái 6 năm khổ hạnh đó là cái quả mà xúc phạm đến Đức Phật Kassapa, cái thời kỳ làm Bồ Tát Chô Tí Ba La. Thì trong cái câu này thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì xin cảm biết lại cho là Đức Pháp Tân.
Dạ, sa thú cái chuyện đại dương Phật Đàn đã thảo luận cho cái câu số 2. Giờ đây thì con cũng đã thấy thượng tọa Tuệ Siêu vào rồi. Khi nãy thì con có thỉnh thượng tọa thảo luận cái câu 1, nhưng mà do thượng tọa gặp trục trặc cho nên là thượng tọa không thể nghe cũng như là không thể trả lời được. Bây giờ
giờ thì con xin thượng tọa quan nghĩ thảo luận cho con, cho hội chúng đại chúng một cái câu thảo luận số 1 này và nếu để thượng tọa nghe được. Dạ. Bây giờ thì con không biết rồi. Dạ, con thấy thượng tọa đưa tay rồi. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa quan nghĩ thảo luận cái câu số 1. Khi Đức Bồ Tát thật sự hành khổ hạnh á, thì cực kỳ tức là mình biết là Bồ Tát đã thực hành khổ hạnh rất là khổ hạnh, rất là coi như là khổ hạnh rất là nhiều. Và cái thường thì đối với một bậc trong kinh mô tả là như Đức Phật của chúng ta có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó, thì khi mà thời điểm mà ngày khổ hạnh như vậy thì các cái tướng đại nhân tướng, tức là 32 tướng tốt của ngài, 80 vẻ đẹp của ngài có còn như vậy không, hay là nó đã mất, hay là còn như thế nào, thì con kính thỉnh là thượng tọa hoàn thiện thảo luận nha. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi Đức Bồ Tát thực hành khổ hạnh cực kỳ như vậy thì hẳn nhiên 32 tướng đại nhân của ngài không còn nữa. Với một cái thân thể gầy guộc, da bọc xương, đôi mắt sâu quắm, và nhìn vào cái ngài mô tả cái thân thể của ngài đó, rồi cái dơ bụng nó đụng cái xương sống, rồi cái bộ ngực của ngài đó thì giống như là cái sườn nhà vậy đó, giống như sườn nhà có ruồi mè vậy đó. Ở đây chúng ta nghe qua cái sự mô tả mà Đức Phật ngài đã nói về cái thân thể của ngài khi ngài cực kỳ khổ hạnh, thì chúng ta thấy rõ là lúc đó 32 đại nhân tướng không mất, không còn được. Vì ở trong đại nhân tướng nó có những điều, thí dụ như thân thể của Đức Thế Tôn thịt bảy chỗ tròn đầy, không có khuyết lõm, như là trên vai, hai bàn tay, hai bàn chân, vân vân. Nhưng mà ở đây đó thì rõ ràng khuyết lõm nữa. Trong 32 đại nhân tướng đó có một tướng là mỗi một lỗ chân lông, một chỉ một sợi lông và nó xoắn về phía bên phải. Và trong khi đó đó thì để ngày xoa bóp trên lông, thì lúc bây giờ các sợi lông đó nó rụng, lông tay trên da nó rụng xuống. Rồi một cái điểm khác nữa mà chúng ta đó, mà chúng ta nói đại nhân tướng ngài không còn quý điểm nhất, trong ý kiều tầm như đi theo khổ hạnh với Đức. Ngài Kiều Tần Như là cái vị trưởng nhóm, đạo sĩ Kiều Tần Như là vị trưởng nhóm. Ngày xưa khi một Bồ Tát mới chào đời trong cái ngày lễ đặt tên, 7 ngày sau làm lễ đặt tên, thì có 8 vị đạo sĩ, trong đó đạo sĩ trẻ nhất trong 8 vị này là Con Đa Nhát. 7 đạo sĩ kia đều tiên đoán với đại nhân tướng này Bồ Tát Thái Tử sau này nếu ở tại gia thì thành chánh đẳng, thành chuyển lưu vương, còn đến xuất gia thành Phật. Nhưng mà riêng về đạo sĩ Con Đa Nhát Kiều Tần Như đó thì quả quyết rằng chỉ có một đường vị này sẽ trở thành Phật, do nhìn theo 32 đại nhân tướng. Thế nhưng sau này khi mà Bồ Tát ngài đi, Thái Tử Siddhartha đi vào rừng bỏ hoàn thành mà đi xuất gia đó, thì Kiều Tần Như lúc đó cũng còn hãy còn trẻ, tức là cỡ khoảng chừng cỡ khoảng chừng 30 mấy đấy thưa quý vị, 50 mấy, 50 mấy, 50 mấy tuổi. Còn mấy vị kia, còn 4 vị kia là cháu, là con cháu của 7 vị đạo sĩ nọ. Chỉ riêng có ngày lên đạo sĩ đã tiên đoán được là Bồ Tát sẽ thành Phật. Đằng này trong thời gian mà khổ hạnh như thế, 32 đại nhân cứ biến mất, cho nên khi mà đạo sĩ Cô Đàm ngài quyết định từ bỏ khổ hạnh để đi theo con đường trung đạo, thì lúc đó đạo sĩ Kiều Trần Như nghĩ rằng ngài đã thối thất tinh tấn và sẽ không thành Phật được, thế là rủ 4 vị kia bỏ ngài, bỏ Đức Bồ Tát mà đi. Như vậy trong trường hợp chúng ta thấy rằng đạo sĩ Kiều Trần Như hồi còn trẻ đó, khi mà nhìn tướng của Thái tử Siddhartha thì cả quyết là thành Phật vì thấy 32 đại nhân tướng. Nhưng mà bây giờ 32 đại nhân tướng biến mất, cho nên ông ta không biết lấy gì để mà tiên đoán cái hậu vận tương lai của đạo sĩ Cô Đàm. Và như vậy đó thì chúng ta mới biết rằng lúc mà đạo sĩ Cô Đàm ngài thực hành khổ hạnh thì 32 đại nhân tướng không còn nữa. Chúng tôi xin dùng trả lời cái câu hỏi thảo luận số 1 là như vậy. Bây giờ xin mời Phật tử MC tiếp tục đọc cho cái phần cuối của bài kinh, và sau đó thỉnh ngài Đức Pháp Đăng thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không?
Sa thứ, dạ con kính tri ân Thượng Tọa Tề Siêu đã thảo luận cho câu thảo luận số 1. Và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc phần tiếp tục của bài kinh và kinh đại và kinh Sư Tử Hống. Và con xin được đọc. Này Sariputta, lại có một số Sa môn Bà La môn có những thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn. Họ nói chúng ta sống nhờ trái táo, và họ ăn trái táo, họ ăn bột táo, họ uống nước trái táo dưới nhiều hình thức. Này Sariputta, ta tự nhận ta sống chỉ ăn một trái táo. Này Sariputta, có thể các ngươi nghĩ như sau: trái táo thời ấy to lớn. Này Sariputta, chớ có hiểu như vậy. Vì trái táo thời ấy giống như trái táo hiện tại. Này Sariputta, trong khi ta sống chỉ ăn một trái táo, thân thể của ta trở thành hết sức ốm yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, các xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như rụi cột nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít nên con ngươi của ta long lanh nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thẳm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nheo khô cằn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo khô cằn. Này Sariputta, nếu ta nghĩ ta hãy sờ da bụng, chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy sờ xương sống thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, này Sariputta, da bụng của ta bám chặt xương sống. Này Sariputta, nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện thì ta ngã quỵ úp mặt xuống đất. Vì ta ăn quá ít, này Sariputta, nếu ta muốn thoa dịu thân ta, lấy tay thoa bóp chân tay, thì này Sariputta, trong khi ta lấy tay xoa bóp chân tay, cắt lông tóc hư một rụng khỏi thân ta vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn, họ nói chúng ta sống nhờ đậu xanh vân vân như trên, chúng ta sống nhờ vừng mè, chúng ta sống nhờ hộp gạo. Và họ ăn hộp gạo, họ ăn hộp gạo nghiền thành bột, họ uống nước gạo và họ ăn hộp gạo dưới nhiều hình thức. Này Sariputta, ta tự xưng ta sống chỉ ăn một hộp gạo. Này Sariputta, có thể các ngươi nghĩ như sau. Hộp gạo thời ấy to lớn. Này Sariputta, chớ có hiểu như vậy, vì hộp gạo thời ấy giống như hộp gạo hiện tại. Này Sariputta, trong khi ta chỉ ăn một hộp gạo, thân thể ta trở thành hết sức ốm yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn chân của ta trở thành móng chân của con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như rụi cột của một sàn nhà hư nát. Vì ta ăn quá ít, con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nheo khô cằn như trái bí đắng, và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm nhăn nheo khô cằn. Này Sariputta, nếu ta nghĩ ta hãy sờ da bụng thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy rờ xương sống thì chính da bụng bị nắm lấy. Vì ta ăn quá ít nên này Sariputta, da bụng của ta bám chặt xương sống. Này Sariputta, nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện thì ta ngã quỵ úp mặt xuống đất vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay. Thời này Sariputta, trong khi ta lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư một rụng khỏi thân ta vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, dầu ta có theo cử chỉ như vậy, theo hành lộ như vậy, theo khổ hạnh như vậy, ta cũng không chứng được các pháp thượng nhân, không có tri kiến thụ thắng xứng đáng bậc thánh. Vì sao vậy? Vì với những phương tiện ấy không chứng được pháp thượng nhân với thánh trí tuệ. Chính thánh trí tuệ này chứng được thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Này Sariputta, lại có một số bà la môn, sa môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ luân hồi. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự luân hồi mà xưa kia ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các vị tịnh cư thiên. Này Sariputta, nếu ta luân hồi tại tịnh cư thiên thì ta đã không trở lại đời này nữa. Kính mời Sư Lăng Già Nguyệt tiếp tục. Nam mô Bụt Tha Giá.
Phần tiếp theo, chị bà. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ sanh khởi. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự sanh khởi mà xưa kia ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các vị tịnh cư thiên. Này Sariputta, nếu ta sanh khởi tại tịnh cư thiên thì ta đã không trở lại đời này nữa. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ an trú. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự an trú mà xưa kia ta không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các tịnh cư thiên. Này Sariputta, nếu ta an trú tại tịnh cư thiên, thì ta đã không trở lại đời này nữa. Này Sariputta, lại có một số sa môn và la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ tế tự. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự tế tự, và xưa kia ta không làm trong một thời gian khá dài. Khi ta là vị vua Sát Đế Lị, có làm lễ quán đảnh hay làm vị bà la môn giàu có. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những trí giải như sau. Sự thanh tịnh chứng đạt được nhờ thờ lửa. Này Sariputta, thật không dễ gì tìm được sự thờ lửa mà xưa kia ta không làm trong một thời gian khá dài. Khi ta là một vị vua Sát Đế Lị, có làm lễ quán đảnh hay làm vị bà la môn giàu có. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Khi một thiếu niên còn trẻ tuổi, tóc đen nhánh, quyết khí sung mãn, trong tuổi thanh xuân, người ấy thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng. Nhưng khi người ấy già cả, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi đến đoạn cuối cuộc đời, khi đã 80, 90 hay 100 tuổi, khi ấy trí tuệ biện tài tối thượng ấy bị đoạn trừ. Này Sariputta, chớ có quan niệm như vậy. Này Sariputta, nay ta đã già, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi đến đoạn cuối cuộc đời, tuổi ta nay đã đến 80. Này Sariputta, ở đây ta có bốn vị đệ tử, tuổi thọ đến 100, đã sống 100 tuổi, thành tựu chánh niệm đệ nhất, thành tựu chuyên tâm đệ nhất, thành tựu tinh cần đệ nhất, và đầy đủ trí tuệ biện tài tối thượng. Này Sariputta, ví như một người bắn cung thiện xảo, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ, có thể dễ dàng bắn ngang qua bóng một cây ta la. Cũng vậy, những vị này với chánh niệm đệ nhất như vậy, được thành tựu trí tuệ biện tài tối thượng như vậy. Nếu những vị này hỏi ta nhiều lần một câu hỏi về bốn niệm xứ, và nếu ta được hỏi nhiều lần như vậy, phải giải thích cho họ hiểu. Và nếu họ được ta giải thích như vậy, có thể hiểu như đã giải thích. Và nếu họ không hỏi ta về những vấn đề phụ thuộc và các vấn đề khác, trừ khi ăn, uống, nhai, nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức. Này Sariputta, dầu vậy, sự thuyết pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất. Sự giải thích cứu pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất. Sự trả lời các câu hỏi của Như Lai cũng chưa hoàn tất. Khi mà bốn đệ tử của ta, tuổi thọ đến 100 tuổi, đã sống 100 tuổi, đã từ trần sau 100 tuổi. Này Sariputta, nếu ông có gánh ta trên giường, đi chỗ này, chỗ kia, thật sự, trí tuệ biện tài của Như Lai không có gì thay đổi. Này Sariputta, những ai nói một cách chân chính sẽ nói như sau. Một vị hữu tình, không bị suy chi phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Vị ấy sẽ nói về ta một cách chân chánh như sau. Một vị hữu tình không bị suy chi phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Lúc bấy giờ, tôn giả Nagasamala đứng sau lưng Thế Tôn và quạt cho ngài. Tôn giả Nagasamala bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hiên hữu thay bạch Thế Tôn, sau khi nghe pháp môn này, lông tóc còn dựng ngược. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Này Nagasamala, do vậy pháp môn này gọi là pháp môn lông tóc dựng ngược. Ông hãy như vậy thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Nagasamala hoan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch việc: Chúng con cung thỉnh Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng phần cuối của bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy.
Nam mô Bố Thầy, nam mô Tham Mai, nam mô Sang Thầy. Thì quý vị thấy cái đoạn cuối nói về cái lối khổ hạnh mà Đức Thế Tôn này kể lại trong cái thời quá khứ, Ngài đã từng thực hành những cái loại khổ hạnh như vậy. Khi mà chúng ta thấy Ngài so sánh một cái trái táo và Ngài nói rằng Ngài Sariputta, đừng nghĩ trái táo ngày xưa nó lớn và trái táo ngày xưa nó cũng như trái táo bây giờ. Đừng nghĩ một cái hộp gạo, một hộp đậu, một mè mà nó lớn mà nó cũng như bây giờ. Thì chúng ta thấy rằng khi mà Ngài nói về những cái lối tu khổ hạnh này đó, thì trong những cái sanh thú mà chúng ta thấy, năm cái sanh thú đó, mà Đức Thế Tôn này mà thấy được, và những cái người mà nghĩ rằng có những cái tài kiến, nghĩ rằng do những cái lối hành như vậy đó mà trở thành thanh tịnh, thì Ngài tuyên bố những cái lối tập hành như vậy nó không có hoàn toàn thanh tịnh. Vì Ngài cho biết rằng những cái lối tu khổ hạnh đó, đó thì giống như là chúng ta nghe cái lối tu khổ hạnh mà Ngài thực hành đó, như là cái hạnh mà gọi là Ngài sống không có thấy người đó, thì chúng ta thấy ngay cái kiếp hiện tại này Ngài cũng khổ hạnh, nhưng mà lúc nào cũng có năm anh em Kiều Trần Như hết. Nhưng mà khi Ngài từ bỏ cái lối tu khổ hạnh rồi á, thì năm anh em Kiều Trần Như cũng bỏ Ngài mà đi. Thì chúng ta thấy cái đó là cái đoạn mà áp dụng, là áp dụng cho cái thở xa xưa chứ không phải áp dụng cho cái kiếp hiện tại của Ngài. Mà đến đây thì chúng ta thấy rằng Ngài nói đến những cái lối tu khổ hạnh này nó không có mang lại cái kết quả. Ngài thấy những cái lối tu này không có mang lại kết quả, và những cái dòng tư tưởng của ngoại đạo thì họ cho rằng thờ lửa. Và Ngài tuyên bố rằng Ngài trong cái quá khứ, những kiếp Ngài làm các đế lị Bà La Môn á, và Ngài cũng đã thờ lửa rất là lâu rồi, nhưng mà Ngài không có thấy nó mang lại cái kết quả. Và những cái lối tu khổ hạnh đó, thì tất cả những cái lối tu đó Ngài đã tu đến cực kỳ như vậy đó, nhưng mà Ngài không thấy nó xứng đáng với cái pháp của Bậc Thánh. Nó không có thấy xứng đáng của cái pháp của Bậc Thánh. Và với những cái điều mà Ngài biết và Ngài thấy ngay trong hiện tại này, do những cái như lai lực hoặc là những cái vô sở quý đó, nên Ngài tuyên bố lên những cái lối tu và khổ hạnh. Và Ngài thấy được những cái lối tu, và Ngài cũng có trình bày cho chúng ta những cái đoạn mà chúng tôi nhớ là có những kiếp mà Ngài thực hành cái hạnh mà gọi là biển y đó. Ngài thấy người thì Ngài nhắm mắt Ngài chạy, mà chúng tôi như chúng tôi đọc đâu trong bổn sanh thì phải. Ngài nhắm mắt Ngài chạy, có những lúc Ngài tông, có những lúc mà té gãy tay gãy chân, và có những lúc thì Ngài tông vô gốc cây. Rồi Ngài trước khi chết đó, Ngài mới phản kháng lại những cái dòng tư tưởng, và Ngài thấy tại sao mà Ngài lại thực hành cái hạnh mà gọi là không thấy người này. Và Ngài thấy đó là một cái loại bất thiện pháp, và Ngài kịp thời chỉnh sửa cái tư tưởng của Ngài, và Ngài không rơi vào khổ cảnh. Thì chúng tôi đọc những cái đoạn mà Ngài trong kinh Bổn Sanh, chúng tôi nhớ là đọc về những cái đoạn mà Ngài nói về những cái dòng tư tưởng mà Ngài tu khổ hạnh đó, mà Ngài có cái tư tưởng gọi là không muốn thấy người đó. Và Ngài thấy người là Ngài nhắm mắt, là Ngài đâm đầu Ngài chạy, và Ngài chạy có những lúc Ngài gãy tay gãy chân, và những lúc mà Ngài đâm đầu vào cái cây đó, thì Ngài trước khi chết Ngài đã suy nghĩ được cái dòng tư tưởng mà Ngài đã từ bỏ. Nên chúng tôi mới thấy cái đoạn này là cái đoạn mà Ngài trình bày, là Ngài trình bày ở trong quá khứ để phá giải những cái tà kiến mà những cái người trong đương thời họ nghĩ rằng những cái lối tu khổ hạnh này mới đạt được. Và Ngài cũng thấy cái sự người ta có chủ thuyết là luân hồi để tịnh hóa đó, thì Ngài cũng tuyên bố là Ngài đã luân hồi rất là dài. Và trừ khi năm tịnh cư thiên mà Ngài không có sanh vào đó. Nếu Ngài đã sanh vào năm tịnh cư thiên á, thì Ngài không trở lại cái đời này. Đó là cái khẳng định. Vì chúng ta học trong A Tỳ Đàm thì chúng ta mới thấy rằng Ngài tuyên bố cái vị thánh A Na Hàm mới sanh về năm tịnh cư thiên được. Và vị đó khi mà sanh về năm tịnh cư thiên như là vô phiền, vô nhiều, thiện kiến, thiện nguyện và sắc cứu cánh á, thì các vị đó sẽ niết bàn ở đó và không có trở lại đời này. Và Ngài tuyên bố với Ngài Sariputta, nếu mà Ngài sanh vào năm tịnh cư thiên, Ngài đã không trở lại đời này. Nghĩa là Ngài, vì Ngài trở lại đời này, nghĩa là Ngài nói rằng Ngài không có sanh vào năm tịnh cư thiên. Và một số sa môn, Bà La Môn có những chủ thuyết, những cái tà kiến, sự thanh tịnh được nhờ cái an trú. Và Ngài đã tuyên bố lại những cái thở xa xưa Ngài an trú một cái thời gian khá dài, và Ngài an trú trong những cái lối tu khổ hạnh đó. Nhưng mà Ngài cũng cho chúng ta biết rằng không phải vì vậy mà Ngài sanh lên được năm tịnh cư thiên. Thì chúng ta thấy rằng những cái đề mục thiền định đó, như là từ bi hỷ xả, nó cũng chỉ là những cái đề mục thiền định thôi, chứ nó không có thể nào đưa đến chứng đắc đạo quả. Chỉ có thiền tề hay là tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã trong danh sắc ngũ uẩn này thì mới đắc được đạo quả. Nên Ngài nói đến những cái đoạn này để phá bỏ những cái tri kiến của những cái ngoại đạo mà họ cho rằng
họ lý giải cái sự thanh tịnh được nhờ cái an trú ở trong những cái tâm từ bi hỷ xả như vậy, thì ngài cho biết rằng đó không phải là một cái để sanh về năm định tu thiên. Dù khi nào mà người đó phải có cái tuệ quán thấy được cái khổ đau từ danh sắc ngũ uẩn này, và những cái tuệ như là 16 tuệ minh sát mới sanh lên để chứng ngộ. Như vậy bà ngài cũng nói đến có nhiều người có những cái tri kiến cái sự thanh tịnh nhờ cái sự tế tự, và ngài cho biết rằng không dễ gì tìm được cái sự tế tự mà ngài xưa kia đã không làm trong một cái thời gian khá dài. Và khi ngài làm gì sắc đế lị hoặc là làm lễ quán đảnh hoặc là gì bà la môn giàu có, và ngài từ bỏ những cái lối những cái đời vui chúa gia sang giàu đó, và ngày làm cái lễ tế tự, có nghĩa là ngày cúng tế theo những cách tế tự xưa kia và bây giờ người ta đang tế tự. Như vậy thì chúng ta thấy có một số những cái quan điểm của những vị bà la môn mà họ nói đến sự tâm cái sự thanh tịnh chứng đạt nhờ thờ lửa, và ngày cũng nói đến những cái sự thờ lửa mà xưa kia ngày đã làm. Mà chúng ta còn nhớ đến có một lần ngày sanh ra trong kinh bổn, ngày nói trong kinh bổn sanh, ngày sanh ra và cha mẹ của ngài đưa cái ngọn lửa mà gọi là ngọn lửa sinh nhật của ngài đó, kêu ngài thờ cái ngọn lửa đó. Và có một lần đó ngài được người ta đem đến một con bò để làm lễ, thì ngài mới nói với cái thần lửa đó là ngài cầu con bò đó, và ngài mới nói với cái vị thần lửa đó là ngài đi tìm những cái giấm muối để làm cái lễ phẩm để cúng tế thần lửa. Nhưng mà khi mà trở về đó thì cái vị thần lửa đó không giữ được, mà những cái người trộm đạo đã tới mổ con bò, chỉ chừa lại những cái đầu, những cái xương, những cái đuôi, những cái chân bò thôi, chứ còn thịt bò là đã mang đi hết rồi. Lúc bây giờ thì ngài nói lên bốn câu kệ và ngài đã tạt nước vào cái ngọn lửa, và ngài không có thờ lửa nữa và ngài bỏ đi luôn. Ngài từ đó nên chúng ta thấy ở đây cái đoạn này ngài nói với ngài Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn chủ thuyết sau khi những kiến giải cái sự thanh tịnh nhờ thờ lửa, và này sẽ giúp ta không dễ gì tìm được cái sự thờ lửa mà xưa kia ta không làm trong một cái thời gian khá dài, khi mà ta làm vị sắc đế lị hoặc là bà la môn được quán đảnh, và ta từ bỏ những cái đời sống giàu có và ta làm cái lễ tế tự thờ lửa như vậy. Thì như vậy nên chúng ta thấy ở cái đoạn này là cho chúng ta có những cái kiến giải mà những cái người bà la môn mà có những cái lý thuyết đó và những cái sự sai lầm. Và có một cái loại sai lầm nữa là những bà la môn á thì họ có những cái chủ kiến là những cái người thiếu niên á thì thông minh, nhưng mà cái người tuổi già đó thì đần độn. Nhưng mà Đức Phật ngày nói đến á, đệ tử của Đức Phật là có bốn vị, như là ngày tôi nhớ, chúng tôi nhớ là ngày Kassapa, và những cái vị đó sống đến 120 tuổi, nhưng mà như là những cái vị đó còn khiêng còn gánh những vị này, nhưng mà khi muốn hỏi cái gì thì vị này trả lời đúng với cái chánh pháp, vì những vị này không có bị si ám. Mà chúng ta thấy nếu mà nói theo người đời thì họ không có hiểu được, nhưng mà nói đây thì chúng ta thấy như là Đức Phật ngài nói về cái phiền não đã đoạn trừ, những cái phiền não đoạn trừ thì cái tâm nó không còn phiền não nữa, và những cái loại đạo quả thần thông nó không bị mất do cái gì tuổi đời, mà do cái đoạn trừ phiền não rồi, những cái thành tựu thiền định thần thông nó đã thành tựu rồi thì nó không có thể nào mất được. Nhất là những cái vị mà đã là những vị lậu hoặc đã đoạn trừ rồi đó, thì những cái loại thần thông nó không có bị mất nữa, vì những cái lậu hoặc không còn nên không có bị chi phối. Chỉ có những vị nào mà thành tựu thần thông mà chưa có đoạn trừ được cái lậu hoặc đó thì nó có thể bị do tham chi phối, nên những cái vị này bị hoại thiền hoại thông. Còn những cái vị mà a la hán mà tệ phân tích hoặc là lục thông đó, thì các ngài có đến suốt cả cuộc đời, đến lúc nào đức các ngài viên tịch niết bàn, như là ngày Mục Kiền Liên vậy, dù bị bọn cướp bầm đây như tương, nhưng mà ngài vẫn dùng từng thông là quần hình trở lại rồi ngài niết bàn. Và ngài nói lên những đoạn này để phá những cái tà kiến của bà, những vị bà la môn nghĩ rằng những cái thời thiếu niên á thì mình là minh mẫn thông tuệ, nhưng mà đến lúc tuổi già thì mình lại lú lẫn. Nhưng mà Đức Phật ngài tuyên bố đệ tử của ngài có bốn vị, và Đức Phật cũng vậy. Đức Phật hiện giờ là ngài đã 80 tuổi rồi, nhưng mà ngài hay là những cái vị đệ tử của ngài 80-90 tuổi, 100 tuổi rồi, nhưng mà những vị này có những cái biện tài tối thường, không có bị đọc đoạn trừ, có nghĩa là không có bị mất như là những cái quan niệm của những cái người Bà La Môn mà họ nói đến vấn đề này. Và ngài cũng khẳng định rằng ngài bây giờ thì ngài cũng lớn tuổi rồi, ngài đã 80 tuổi rồi, nhưng mà ngài vẫn thông tuệ. Có nghĩa là ngài nếu mà đệ tử của ngài có hỏi những gì đó thì ngài cũng vẫn trả lời, và trả lời cái thời gian có nhiều ngày như vậy. Nếu mà những cái vị đó muốn hỏi, hay là những cái vị đệ tử của ngài, như là chúng ta thấy có nhiều cái vị đệ tử của ngài như là ngài Tất Thạch Phất mà muốn hỏi bao nhiêu lâu á, thì ngài cũng trả lời có thể là một tuần lễ hoặc là 10 ngày, một cái sự giải thích liên tục á, nó không có gián đoạn, và ngài sẽ trả lời những cái câu đó. Do những cái vị này đã thành tựu được những cái chánh niệm đệ nhất, thành tựu những cái trí tuệ đệ nhất, thành tựu những cái biện tài tối thượng đệ nhất, nên những cái vị này là đạt được như vậy. Và nhất là Đức Thế Tôn là một vị tối thượng về cái tuệ giác nữa, nên ngài trả lời về những cái câu hỏi mà bất luận là ai hỏi về bốn niệm xứ thì ngài trả lời rất là bằng nhiều cách, và ngài phân tích bằng cái nhiều cách như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy cái bài kinh Đại Kinh Sư Tử Hống này là ngài muốn gắn lên để phá giải những cái tà kiến của ngoại đạo, và ngài nói lên cái sự hành trì, mà ngài nói lên cái sự thành tựu của ngài, nhất là thành tựu bốn vô sở quý, mười như lai lực, và ngài nói đến những cái sanh thú, những cái loại năm sanh thú, bốn cái loại thai sanh, như là noãn sanh, thai sanh, pháp sanh, quá sanh, rồi ngài nói đến những cái lối tu khổ hạnh này, và ngài kết thúc bằng cái sự chứng minh bản thân Đức Phật và các bậc thánh đệ tử của ngài là tối thượng, không giống như là những cái tư tưởng của những cái Bà La Môn, những cái vị ngoại giáo, vì những người này chưa thật sự đoạn trừ được những cái phiền não. Nên chúng ta thấy ở đoạn này nói đến những vấn đề mà khi ngài đi đứng nằm ngồi ngay nếm đại tiện tiểu tiện từ những khi ngủ để lấy lại sức đó, những cái vị đệ tử của ngài đó này sẽ thiếu tá dầu sự thuyết pháp của Như Lai cũng chưa có hoàn tất sự giải thích cú pháp của Như Lai, cũng chưa có hoàn tất sự trả lời câu hỏi của Như Lai, cũng chưa có hoàn tất. Khi mà bốn đệ tử của ta tuổi thọ đến đến 100 tuổi, đã sống đến 100 tuổi, đã từ trần sau 100 tuổi này, đó là ngài muốn nói đến cái chánh pháp mà ngài đã thấu suốt rồi, và ngài đã nói đến cái nhất thiết chủng trí hoặc là cái vô chướng ngại trí của ngài đã thành tựu, nên ngài tuyên bố lên những điều này. Và nếu mà những cái người đệ tử thị giả của ngài dù có gánh ngài trên giường hoặc gánh ngài đi như vậy, nhưng mà những cái biện tài của ngài cũng không có gì thay đổi. Đây là khi mình nói đến những cái đoạn này thì chúng ta suy nghĩ đến cái vị mà đã hết lậu hoặc phiền não, giống như là một cái hồ nước mà không còn bận nhơ, dù có cách nào thì cũng không có bị bận nhơ. Nên nó thường chúng ta hay nghe ngài nói về ngài có thuyết pháp, ngài cũng là vị chánh đẳng giác, ngài có không thuyết pháp, ngài cũng là vị chánh đẳng giác, ngài có hội chúng cũng là vị chánh đẳng giác, hoặc là không có hội chúng ngài cũng là chánh đẳng giác. Muốn nói đến đoạn này đó là vì cái lậu hoặc phiền não này không còn nữa, nên ngài không bị cái trường hợp nào mà chi phối hết, và ngài tuyên bố đó là cái sự giác ngộ hoàn toàn của ngài. Như vậy thì và ngày cuối cùng ngài nói đến vì hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, vì lòng thương tưởng cho đời nên mà ngài xuất hiện và vì mang lại cái hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Ngài nói như vậy thì nếu mà thế gian này nói về ngài, nói một cách nhân chánh là ngài là một vị hữu tình không có bị si chi phối, đã sanh ra đời vì hạnh phúc cho nhân loại và vì lòng thương tưởng cho đời. Như vậy ở đoạn này thì theo con nghĩ rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài nói lên những cái điều này đó, thì tôn giả Nagasamana đứng ở bên và quạt cái Thế Tôn thì nghe và lông tóc dựng ngược. Khi mà Đức Thế Tôn ngài nói lên điều này thì Đức Thế Tôn ngài mới xác định là cái pháp môn này gọi là lông tóc dựng ngược, nói với ngài Nagasamana là như vậy. Thì đây là cái đoạn mà khi mà Đức Thế Tôn ngài nói lên như vậy đó, thì để cho chư tăng, có nghĩa là những cái vị sống với cái Đức Phật và những cái vị đệ tử của Đức Phật biết được về Thế Tôn có tiếng đóng sư tử, hay là có những cái vô sở quý hoặc là những cái như lai lực là như vậy, biết được tất cả những cái sanh thú, những cái hạnh, cái sở hành của tất cả chúng sanh, những cái sở hành nó dẫn đến những cái cảnh giới mà Đức Thế Tôn mà biết được tất cả là như vậy. Thì cũng vừa với cái thời gian ở trong cái bài học hôm nay, con xin trình bày với bé Nhi là trình bày trong cái đoạn 2 này. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi giảng, kính dâng cái phần phước báo công đức để đến quý ngài cùng quý vị chia phần phước báo đến chư thiên hộ trì chánh pháp và tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tận hóa. Thì những nguyện bây giờ thì còn lại cho có 5 phút thôi, xin trả mic lại cho MC ạ.
Sa thú kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã dạy cho bài học hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã học xong cái bài kinh sư tử hống rồi. Cứ như là ngày mai đó, giờ thì còn rất ít thời gian. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái bài học được trích ra từ trong Minh Thiên Vấn Đáp do thượng tọa Tề Siêu giảng hôm nay. Bây giờ thì do hôm nay là không là ngày chủ nhật cho nên là không có bản tin. Bây giờ thì còn ít phút còn lại thì có lẽ là mời vị MC có trách nhiệm hôm nay đó lên đọc lên mở kinh hồi hướng và tri ân chư Trung Đức. Và một lần nữa kính đảnh lễ tri ân tạm biệt chư Trung Đức, thân chào tạm biệt toàn thể quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng.
Sa-đu-lu lành khai, con lên nhà Ngọc, lên nhà Nguyệt. Thay bằng đại chúng con rung, chúng con kính tri ân Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lo lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đại hữu luôn an lạc ở trường tâm chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha nhé.
Bang, 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 bang
tu sabba devata sabba bhuta rupa vena soti hontu nirontaram hotu sabba sumangalam galanatam tu sabba devata sabba dhamma rupa vena soti hontu nirontaram hotu sabba sumangalam galanatam tu sabba devata sabba sangha rupa vena soti hontu nirontaram Phạm thiện công đức đã làm
kiếp kiếp làm giải thoát đệ tử và chúng sanh đồng thiên thành chánh.